Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2022. Chúng ta hôm nay là buổi thứ tư, không phải là thứ bảy. Nên Thiền Trang giảng vào 2 tuần, thì có 1 buổi tuần giảng vào thứ tư. Và hôm nay chúng ta đang học tiếp bài 132, phẩm 40 buổi thứ hai. Đây là đợt giảng thứ hai rồi, chúng ta sẽ cố gắng đi hết một vòng. Đến phẩm 48 là Thiền Trang sẽ giảng lại từ đầu, và sẽ cố gắng là từ phẩm từ đầu á, thì sẽ giảng 1 tuần cố định luôn 2 buổi cho quý vị nghe. Tức là sau đó chúng ta sẽ nghe là thứ tư và thứ bảy cố định. Nhưng mà bên nay mới phải phẩm 40, chúng ta vẫn còn 9 phẩm, 8 phẩm rưỡi nữa. Thì chúng ta sẽ từ từ, thật ra cũng nhanh thôi quý vị. Thời gian trôi qua rất nhanh, chúng ta thoáng chốc thì lại qua năm mới. Và cứ mỗi thời gian mỗi trôi như vậy thì cuộc đời mình nó cũng ngắn dần. Đường về Tây Phương Cực Lạc nếu mà chưa có rõ ràng thì có nghĩa là con đường vào sanh tử mình nó nhiều hơn, gọi là nó rõ ràng hơn. Cho nên đối với người tu hành, chúng ta phải cảnh giác. Cảnh giác gì? Thế gian vô thường, những điều trên thế gian thật tình mà nói nó cũng trôi qua nhanh lắm. Mới ngày nào quý vị bước lên làm một người lớn, đúng không? Quý vị sanh ra đời thì chắc quý vị không nhớ, nhưng mà quý vị làm một người lớn đó, rồi dần dần quý vị thấy mình già rất là nhanh. Thiền Trang nhớ hồi xưa Thiền Trang còn đi học làm sinh viên á, ở Đại học Đà Lạt á, thấy có những thầy cô mà đi học ở lớp gọi là tại chức hay là từ xa hay gì đó mà để học nữa, hay là cái gì khóa gì đó mà để lên thêm cái bằng nữa. Các thầy cô học từ, ví dụ như họ có bằng cao đẳng rồi họ học để lên đại học, hoặc là họ học từ đại học họ lọt lên thạc sĩ. Thì Trang nói ôi mấy người này già quá rồi. Mình trẻ, mấy người quý thầy mấy cô này già quá, ôi thật là tội nghiệp, tại mình thấy người ta già thật ra tới như thế. Nhưng mà bây giờ nhìn lại á, thời gian đó nó thoáng chốc rồi, bây giờ mình cũng bằng tuổi với những người đó, tức là những người tầm 40 tuổi, 40 mấy tuổi, nhanh lắm quý vị. 20 mấy năm trời nó trôi qua, 20 năm trời nó trôi qua rất nhanh. Và nếu như mình không có tích lũy tư lương gì để trong đời tu á, thật sự mình nói uổng phí 20 năm. Và chúng ta cũng không dám chắc là chúng ta còn 20 năm nữa, đúng không quý vị? Đâu có biết là ngày nào sẽ từ biệt cõi đời này. Chưa ký hợp đồng với vua Diêm La mà đó, đâu có quý vị đã ký hợp đồng mà thỏa thuận bảo hiểm với vua Diêm La chưa? Nếu mà chưa có thì điều đó phải nói là thật là đáng sợ. Cho nên là tất cả những sự khổ đau ở nhân gian á, thì là điều một nguyên nhân á là gì? Trong kinh Bát Đại Nhân Giác Phật nói sanh tử bì lao tùng tham dục khởi, tức là những cái nỗi khổ ở trong dòng sanh tử á, là bị từ đâu? Tùng tham dục khởi, tức là từ cái sự tham dục mà khởi lên đấy. Cho nên mình nói cái khổ đau là từ đâu? Từ đó, vì chúng ta không biết được cái nguyên nhân của sự khổ, cho nên chúng ta đắm say vào đó gây ra nhiều chuyện khổ đau đó. Giống như vừa rồi Thiện Trang thì không có theo dõi thông tin, Thiện Trang cũng không biết, nhưng mà có một số Phật tử gửi cho Thiện Trang mấy đường link để mình thấy các sư cô ở một số ở cái chùa đó cũng nổi tiếng đó, có cái sự bị là lấn người ta, là gây âm thanh gây ồn gì đó, người ta chỉ là lấn đất thôi, mà sau đó hai bên không có thỏa thuận thế nào đó. Thế thì vậy đó, thì từ đó mình thấy rất là vô thường. À, chúng ta thấy là cái gì, cuộc sống nó vô thường. Người ta có thể lúc trước người ta hộ trì mình hết lòng, nhưng mà sau đó một cái chuyến cố gì đó người ta quay lại mình, người ta chống đối lại mình, nó là bình thường. À, vì sao quý vị, nếu mà nghe hòa thượng nói người hộ pháp á, quý vị nghe trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, hoặc là quý vị đọc trong chú giải kinh Mường Thọ ở phẩm 42 á, nó rất rõ là gì, người mà muốn hộ trì Phật pháp thật sự đó là gì, phải chứng được thất tín vị Bồ Tát, người ta mới cái gọi là có cái tâm gọi, thất tín vị Bồ Tát gọi là thành tựu hộ pháp tâm. Trong tất cả niềm tin thì niềm tin về hộ pháp thành tựu, thì coi như là chứng tương đương A-la-hán, họ mới gọi là không còn thoái chuyển ở nơi con đường hộ trì chánh pháp. Còn người bình thường thì tất nhiên tâm vô thường, lúc này lúc nọ gọi là tâm vô thường chủ. Đó, vô thường nó làm chủ cái tâm rồi, hay tâm vô thường nó làm chủ rồi, cho nên điều đó bình thường, chúng ta hãy chấp nhận những điều đó và chúng ta chỉ thấy thương thôi, cố gắng. Quý vị thấy nhìn đó là mình phải suy xét mình, không có nói trách ai đâu hết đó, mình phải nhìn theo cái ròng mà sanh tử luân hồi, mình học được gì từ những câu chuyện đó, chứ còn mình không có chạy theo cái đó, mình bị người ta cuốn dòng xoáy bên này nói thế này, bên kia nói thế kia, mình không quan tâm. Mình chỉ quan tâm là gì, mình học được gì thì đó, tức là cái nạn tam thế oán rất là dễ xảy ra. Quý vị thường xuyên tu hành, nếu chưa có chứng quả chưa vãng sanh tịnh độ, có thể đời này quý vị hộ trì chánh pháp, nhưng mà quý vị đời sau quý vị phỉ báng chánh pháp, quý vị đời sau nữa quý vị đọa rất là sâu. Phước báo của đời này hộ trì lớn thì đời sau đó là càng ghê. Nhưng mà điều đó ngay trong thời mặt pháp, đôi khi chúng ta thấy ngay hiện tại thiện trang đã thấy rất nhiều rồi. Ví dụ như có một thầy Nhuân kể là ở tại khu vực Đức Trọng đó, là cái chùa đó vì muốn xây dựng thêm một khu chuyên tu, cho nên mua đất, mà đất thì cái nhà không dám do cho gia nhập giáo hội, cho nên nhờ cái cô Phật tử đó, cô đứng giùm, cô Phật tử đó cô đứng giùm hết đất đó, rồi cái lên khu chuyên tu ở đó được bao nhiêu thầy, bây giờ cũng không có nhiều, được mấy thầy thôi, nhưng bây giờ cô đó cô không trả đất nữa, cô ấy cô lấy lật luôn. À, tức là đất cô bảo giao cho chùa cô không giao nữa, cô giữ nguyên luôn, rồi thì tên sổ đỏ cô đứng thì làm sao, thì đâu có cách nào. Bây giờ đất lên đó quý vị, hồi xưa nó rẻ mấy hecta đất không bao nhiêu, nhưng bây giờ đất rất lớn, lòng tham con người ta nổi lên, cho nên đó là vô thường. Và những chuyện như thế thì chúng ta đã nghe rất nhiều. Thì đối với người tu hành á, Tiền Trang nói thế này, chúng ta cố gắng học được, chúng ta phải phát nguyện. Ví dụ như quý vị muốn hộ trì Tam Bảo, quý vị phát nguyện là gì, đời đời kiếp kiếp hộ trì Tam Bảo, không phỉ báng Tam Bảo. Làm sao như thế để tránh những cái tội nghiệp ni nặng như vậy, có thể do nguyên nhiều nguyên nhân người ta không nói. Còn đối với người xuất gia thật sự mà nói, như Thiện Trang, nếu Thiện Trang rơi vào tình trạng đó thì thôi, Thiện Trang thôi nhường cho lại cho người ta, mình đổi đi chỗ khác, không có gì cả. À, có nếu người ta nghe nói là hình như ta đâu không có đồng ý đổi đất thì sao đó, thì chẳng hạn thì mình cứ thế mà nhường lại, bây giờ mình người xuất gia mà. À, người ta không muốn thì thôi nhường đi chỗ khác, cho nên là nhiều vấn đề, nó cũng nhiều vấn đề. Tại sao không muốn cho người ta tội nghiệp, tạo tội nghiệp, cho nên mình thương họ, mình từ bi đi ha. Đó là Thiền Trang, theo Thiền Trang thôi, còn mỗi người có một cái cách xử lý đó là một khác nhau. Và nếu như chúng ta tin rằng tin sâu nhân quả thì chúng ta đối với những chuyện bất bình đến thế này kia mình sẽ không có. Và điều quan trọng là mình phải tuân thủ pháp luật quốc gia. Thiền Trang nói Thiền Trang rất là tuân thủ pháp luật quốc gia, nếu pháp luật không cho phép mình không làm. À, chỗ nào không đồng ý mình không làm, mình không có lấy. Tại vì ví dụ như cái chùa đó không phải là đất của chùa, nó chưa gia nhập giáo hội, không phải là đất của chùa thì không được tụ tập đông người, không được thế này thế kia, hoạt động tôn giáo vân vân, thì mình phải tuân thủ. Cho nên hoàn toàn mình phải theo pháp luật quốc gia, tại vì tuân theo giới trong phạm võng Bồ Tát giới rồi, đúng không quý vị? Và kinh An Lạc Bồ Tát giới chúng ta cứ theo đó mà làm. Còn trở lại với chúng ta, đây là chúng ta phải coi mạng người vô thường. Quý vị biết là trong kinh Xuất Diệu có một đoạn kinh như thế này, ở quyển thứ nhất của kinh Xuất Diệu. Chúng ta cố gắng nhớ bài kệ này: Như hà sử lưu, vãn nhi bất phản, nhân mạng như thị, thệ giả bất hoàn. Nghĩa là gì? Như giận như nước sông trôi nhanh, chảy mãi không trở lại, mạng người cũng như thế, đi qua chẳng quay về. Cái chữ thệ này là chết này. À, thệ cái sự chết, thệ giả tức là sự chết. Nhưng Thiền Trang dịch năm chữ cho dễ hiểu là như nước sông trôi nhanh, chảy mãi không trở lại, mạng người cũng như thế, đi mãi chẳng quay về. Đây là một lần nữa nhắc nhở vô thường. Quý vị chỉ cần nhớ vậy đó, mạng người giống như là dòng nước sông vậy đó. Quý vị hay ngắm sông không? Đó. Thì quý vị thấy dòng nước trôi chảy thì quý vị nghe đó, mạng người như nước sông nó trôi nhanh đó. Chảy mãi không trở lại đâu, nó vãn nhi bất phản tức là chảy lại thì nó không quay lại. À, nhân mạng như thị tức là mạng người cũng như thế, thể giả bất hoàn, cái chết rồi thì không quay giờ trở lại đâu. Cho nên mình phải trân quý cái thời gian này để mình tu tập học pháp. Chúng ta trong đời mạt pháp chúng ta không gặp được Đức Phật. Bài kệ đó xuất phát từ kinh Xúc Diệu. À, quý vị biết không, nếu mà là thời đó đó, có một nhóm người họ bị cái nạn gọi là lũ lụt. À, khi nạn lũ lụt cả cái vùng đó biết bao nhiêu người chết, tại vì là nước sông nó dâng lên, nó trôi, nó cuốn trôi bao nhiêu người như vậy. Người sống, người chết rất nhiều, trong vạn người chỉ có sống được vài người. À, thì có một số người sau khi họ thoát khỏi nạn lụt đó, họ đến tìm, lúc đó thì tài sản không còn gì hết, họ mới đi tìm đến Đức Phật. Thì Đức xin Đức Phật xuất gia vì thấy đời là vô thường. Đó quý vị thấy không? Trong thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì Đức Phật mới tiếp nhận họ vào xuất gia. Xuất gia nhưng mà do họ không có hung tập nhiều, họ chưa có biết Phật pháp từ đầu, họ chỉ có gì thấy sự vô thường, sợ quá một cái tai nạn lũ lụt kinh khủng vậy, họ xuất gia thôi. Cho nên họ học pháp cũng có hạn chế, tu hành giả đãi. Một ngày nọ Phật thuyết pháp cho họ, giảng bài kệ vừa rồi. Phật điểm đúng vào cái vị trí cái nỗi sợ hồi xưa, họ nhớ lại, họ thấy rằng ôi, từng có người trôi trên sông, nhà cửa trôi vân vân, như cái mạng người nó trôi theo dòng nước vậy, nhanh vậy, và rất là vô thường. Thì họ chợt cái ngộ ra chân lý vô thường, đời người cũng vậy, sanh tử luân hồi cũng vậy. Thì nhóm người có mấy người đó họ chứng được quả A La Hán, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Câu chuyện đó nói lên rất là nhiều điều. Điều thứ nhất là gì? Phật biết tâm chúng sanh, biết căn tánh chúng sanh, biết tâm lý chúng sanh. Chúng sanh họ có chấn động về tâm lý ở điểm nào thì mình nói đúng cái điểm đó, họ chấn động ngay, họ tiếp nhận được. Cho nên đó là Đức Phật là Đại Y Vương, Phật có thể trao cho mọi phương thuốc, tức là Ngài là bác sĩ chữa bệnh, Ngài trao cho mọi phương thuốc cho tùy căn cơ, tùy phương pháp cho chúng sanh. Mỗi người uống phương thuốc đó đều hiệu quả. Còn bây giờ chúng ta không gặp Phật, Hòa Thượng Tịnh Không nói bây giờ chúng ta chỉ gặp y tá thôi. Thậm chí y tá này tốt nghiệp, chưa có tốt nghiệp. Y tá mà tốt nghiệp á, là cũng phải chứng quả là y tá tốt nghiệp. Hôm nay y tá mới học nghề, cho nên là gọi như sinh viên á, mới học chỉ có tốt nghiệp. Vì vậy chúng ta bây giờ phương thuốc mà của y tá đưa ra, mỗi người đưa mỗi kiểu, làm sao đây? Bây giờ chúng ta tốt nhất là để lại dùng một phương thuốc mà Đức Phật để lại để có thể chữa được bá bệnh, gọi là chữa được bách bệnh đó, tất cả các bệnh đều chữa được. Đó là phương thuốc nào? Đó là thời kỳ mạt pháp, ức ức người tu hành, khó có người chứng đắc, chỉ nương pháp môn niệm Phật mà thoát luân hồi. Thì nương pháp môn niệm Phật chúng ta phải gì? Học kinh Vô Lượng Thọ hoặc là học Tịnh Độ Ngũ Kinh để chúng ta hiểu. Vì không hiểu thì không thể nào mà tu hành được. Quý vị nhớ người xưa có một cái câu châm ngôn gì? Kiến quốc quân dân, giáo học phi tiên. Kiến quốc tức là lập nước, xây dựng nước, đất nước đó. Quân dân, chữ quân đó là cai trị, cai trị nhân dân. Thì phải không? Giáo học vi tiên, tức là việc dạy học phải đứng đầu. Vì vậy ở đây chúng ta cũng vậy, chúng ta muốn kiến được cái quốc của chúng ta, tức là Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta muốn trị thân, chúng ta nói trị dân, bây giờ nói trị thân thôi, là quân thân đi, là trị chính mình đó. Cái trị chính mình thì phải gì? Học pháp vi tiên, và học pháp là đứng đầu. Nếu không học pháp, nhiều khi tu hành có nhiều cái vấn đề mà mình không biết đó. Quý vị thấy giống như coi trong đạo tràng đó, cô đó cô ít khai pháp quá mà, cho nên cô niệm Phật thì nhiều, cô vào công phu rồi bắt đầu cô thấy nhiều cảnh giới thế này, cô hoang mang rồi không biết đi hỏi người này hỏi người kia, càng hoang mang hơn nữa, hỏi không đúng người. Cái người người ta thâm nhập tới đó, người ta gọi là cảnh giới đó, người ta đi qua thì người ta mới nói cho mình đúng được. Còn người ta chưa có tu tới đó, người ta chưa học tới đó, người ta không biết, rồi người ta nói ma cảnh, nói này cái kia, càng hoang mang hơn nữa. Cho nên đâu phải đâu, gặp y tá, mấy y tá tốt nghiệp, hoặc là y tá gần gần tốt nghiệp, sinh viên năm cuối, đúng không quý vị? À, thì có mới có hy vọng là nó chữa, đưa ra cái phương thức cách chữa bệnh nó gần đúng đúng. Còn mới sinh viên năm thứ nhất họ vào cũng chưa có biết gì hết, mới nhập học mấy tháng, mới nhập học mấy ngày, họ cũng chữa bệnh, quý vị hỏi vậy chắc là uống thuốc nhầm thuốc chết ráng chịu chứ sao bây giờ. Cho nên là gì, lựa chọn, thứ nhất là lựa chọn kinh điển, thứ hai là lựa chọn thiện trí thức, và thứ ba là phải thực hành, phải tự mình trải nghiệm. Vì giáo pháp thì mỗi người đưa ra có nhiều cái phần điểm giống nhau nhưng cũng có nhiều điểm bất đồng, mình phải trải nghiệm để mình lựa chọn phương pháp nào phù hợp với bản thân. Giống như quý vị hỏi niệm Phật như thế nào, chúng ta chia sẻ rất nhiều phương pháp, quý vị tự lựa lấy phương pháp nào. Mỗi người có một phương pháp. Giống như Thiện Trang là niệm trong động mà nhiều nhất là gì? Thiện Trang hồi xưa bận lắm, mà cho đến bây giờ cũng vậy, có thời gian là niệm Phật, không có thời gian thì niệm Phật nè, cứ nhấp tay nhấp 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 vậy là A Di Đà Phật. Đó, làm gì cũng nhấp nhấp cái tay được, đúng không? Bất cứ cử động gì mình cũng niệm theo câu Phật hiệu, bước cái chân là A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, uống miếng nước là A Di Đà Phật, trong tâm luôn nói như thế. Còn ngoài ra mình nghe pháp đó, nó có phương pháp tu đó, tu đó là gọi là tu mót, mà tu như vậy nó lâu ngày nó thành thục, công phu nó thành thục. Thì ví dụ như quý vị sắp bưng cái tô cơm lên ăn, bưng cái chén cơm lên ăn, quý vị cũng nhớ là phải niệm Phật 10 câu Phật hiệu ngay, chắp tay niệm đó. Cho dù quý vị bận rộn cái nào, chứ tại vì các cái hành động ban ngày mình đều quy về Phật hiệu, thì cứ như vậy công phu nó dễ đề khởi hơn đó. Cho nên Thiện Trang nói hồi xưa đó, nên khi mà trong mơ đó, mới nó tu cái kiểu vậy, trong mơ thấy trong mơ hồi xưa lâu lắm rồi, hồi đó chưa xuất gia mới tu trong mơ thấy cái gì, thấy cảnh gọi là ma nữ ra đang già tới dụ đó. Người ta cũng khéo lắm, người ta phải biến thành một người, biến thành người thế nào, một người rất là đơn giản, họ tới là người con gái đẹp tới dụ mình đi chơi, lên tới chiếc xe đạp. Thầy Nhãn thấy có chiếc xe đạp đàng hoàng đó, thấy ủa sao bữa nay mình đi xe đạp mới lạ, nhưng mà dắt chiếc xe đạp thì vừa bước cái chân cái thì nhớ là phải niệm A Di Đà Phật. Cho nên là bước chân cái A Di Đà Phật, bước chân nữa A Di Đà Phật, bước ba cái ba câu Phật hiệu, thôi ra khỏi giấc mơ, giấc mơ tan biến ngay. Đó là cái vị niệm Phật làm sao đó, đó là một phương pháp niệm Phật. Cả chúng ta thường bận rộn, người đời nay nên tu như vậy. Thiện Trang nói rất nhiều rồi mà có lẽ có nhiều người chưa có duyên để nghe, và có một số người nghe nhưng không thực hành, tâm vẫn là hay gọi là bôn ba khắp nơi, tức là thường chạy. Cho nên mình học và mình ngoài niệm Phật ra mình học pháp, ngoài học pháp ra mình tranh thủ từng tiếng mót niệm Phật. Niệm như vậy á, quý vị cứ làm như Thiện Trang đi, bất cứ làm gì quý vị làm gì, giống như Thiện Trang cầm con chuột này, con chuột máy tính này, đặt xuống cái A Di Đà Phật, nghe cái tiếng động một cái là A Di Đà Phật đó. Nghe cái gì A Di Đà Phật ngay, niệm thầm thôi, không cần phải niệm ra tiếng đó. Thì chúng ta làm như vậy công phu từ từ đắc lực, uống miếng nước A Di Đà Phật, ăn miếng ăn A Di Đà Phật, làm gì đó dần dần á, công phu quý vị nó sẽ tự nhiên nó thành thục, nó chạy liên tục ở trong đầu đầu á, làm gì cũng niệm Phật được hết á. Rồi sau đó quý vị sẽ khai cái huệ, quý vị có định á, cái huệ quý vị nghe pháp sẽ hiểu. Bởi vì niềm tin quý vị không thoái chuyển, thì quý vị tu hành mới được. Còn nếu mà chúng ta cứ trông chờ vào thời khóa, thì thật ra thời khóa cũng phải có. Nếu không có thời khóa thì công phu mình nó không có vào sâu, nó lâu vào sâu lắm. Phải có những cái bữa mà ngồi mấy tiếng đồng hồ để công phu nó vạt được sâu. Thì nếu đấy đắc lực công phu đó, nó giúp giống như nạp năng lượng á. À, cho nên là tu là phải tu gọi là tán khóa và định khóa. Ngoài ra để cho tâm nó, tâm chúng ta nó ổn định á, là phải nghe pháp. Tại vì sao? Quý vị không nghe pháp á, gặp một chuyện gì quý vị hoang mang, gặp một cái chuyện gì quý vị bị gọi là nó vi tâm tẩu sử, là cái gì, những cái vọng tâm nó sai khiến, nó lôi kéo nó chạy đi khắp nơi, đúng không? Tâm mình nó bôn ba, giống như trong trong ngài ngài gì ngài đại sư Tây Nam nói đó, tâm chúng ta là bôn trì, nó chạy bôn ba khắp nơi, nó chạy hoài không có gần được. Cho nên mình biết mình yếu, mình biết mình kém, mình biết lo tu. Còn cái chuyện thiên hạ thì nó thật thiện trang là lâu lâu chết vài người kiểm tra thử xem mọi người cái giảng coi cái đối trị với những cảnh giới đó thế nào, thấy người ta cũng phiền não, tức là người ta còn không ấy. Còn thiện trang này, thiện trang nói thật, thiện trang có tiếp xúc cũng không có phiền não đó, không có bị cái, những cái chuyện đó cuốn theo đó, giống như những cái chuyện như 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 vừa rồi đó, thiện trang kể đó, cũng không ăn thua gì hết đó, không có gì hết á. Coi phải coi nhẹ nhàng, và mình không có làm giống như hồi cái năm đó có người đem cái đĩa tới bảo thiện trang sang ra phát tán cái vụ mà làng Mai á. Thiện trang kêu không có làm chuyện này, không nên coi làm gì, coi làm gì cho nó ồn ào, nó rối tâm, phát thêm người ta coi thêm làm chi nữa đó, không nên, chuyện này không có tốt lành gì đối với Phật giáo, thôi nghỉ đi, đừng làm. Chú đó chú giận, chú đó tức lắm à. Chú đó kêu sao không làm, thiện trang nói không làm, con không làm, con không làm được chuyện này đó, chẳng hạn. Thiện trang không, trạch pháp rất kỹ, mặc dù hồi đó mới tu thôi, nhưng mà thiện trang biết là không, những việc nào đáng theo, những là không đáng theo mình biết, nhưng mà mình không cần phải quá bị chuyển, và tất cả mọi thứ mình phải tin sâu nhân quả. Cái gì cũng có nhân quả, ai làm gì rồi từ từ nhân quả nó sẽ báo ứng, nó sẽ hiện ra trước mặt chúng ta sẽ thấy. Cho nên là quý vị hãy cố gắng an tâm, nhiệm vụ của chúng ta là gì, học để giải thoát, thì chúng ta cứ vào để mà giải thoát nha, chứ chúng ta đừng có quan tâm nhiều quá à, những chuyện thật ra những chuyện đó nó cũng có nhân quả, không phải muốn mà được đâu. Bây giờ chúng ta vào phẩm 40 kinh văn. Ở phẩm này thì Trang xin nhắc lại, ở đoạn trước á, chúng ta đã học qua có hai hạng người sanh vào biển địa nghĩa thành. Một hạng á, là họ chưa có rõ được cái trí trí của Phật, trong đó có mấy loại trí đó. Rồi thì họ có nghi ngờ, cho nên là họ ti tin tội phước và tu tập niệm Phật vãng sanh, thì cuối cùng họ sanh vào biên địa. Còn hạng người thứ hai á, mà chúng ta học rồi á, đó là gì? Cái người thì cũng tin Phật, tin Phật trí rồi hết mong cầu chứ, nhưng mà họ lại không tin chính họ, cho nên họ vì vậy họ cũng rớt vào biên địa. Tu hành tinh tấn lắm nhưng mà rớt vào biên địa. Cho nên đây là chúng ta phải hiểu tại sao. Thì bây giờ chúng ta sang đoạn thứ 3, mời quý vị sang đoạn thứ 3. Thị chư nhân đẳng, dĩ thử nhân duyên, ti sanh bị quất, bất năng tiền trí, vô lượng thọ sở, đạo chỉ Phật quốc giới biên, thất bảo thành trung, Phật bất sử nhĩ, thân hạnh sở tác, tâm tự thú hướng, diệt hữu bảo trì liên hoa, tự nhiên thọ thân, ẩm thực khoái lạc như đao lợi thiên. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, từ câu đầu tiên. Thị chư nhân đẳng, thị là đó, chư nhân là những người đó, là những người đó vân vân, tức là những người nào, những người mà sanh vào biên địa nghi thành đó, tức là thay vì họ vào Tây Phương Cực Lạc, họ lại về trong đó. Mà cái hoa này thì không phải là chính phẩm hoa sen, mà cái hoa này nó ngoài chính phẩm hoa sen, là rớt vào đó không thấy đức Phật, không thấy Tam Bảo đó, không có được nghe Phật pháp, mà cũng chẳng đi đâu được. Thì đây nói tiếp là chúng ta sẽ nghe rõ ở đây. Thì những người như vậy, tức là những người như thế, dĩ thử nhân duyên, chỉ dĩ là do nhân duyên đó, chữ thử chúng ta dịch là đó, do nhân duyên ấy hay là do nhân duyên đó. Ti sanh bỉ quốc, ti rằng họ sanh về nước đó. Sanh về nước đó là sanh về đâu? Về Tây Phương Cực Lạc, tức là họ vào được Tây Phương Cực Lạc rồi, chứ không đến nỗi nào. Nhưng mà sao? Ti thì trong đây có nhân, nhưng bất năng tiền trí vô lượng khổ sở. Bất năng là không thể, tiền là trước, trí là đến, không thể đến trước cái vô lượng thọ sở là chỗ của Đức Phật vô lượng thọ. Chữ vô lượng thọ này chính là vô lượng thọ Phật, mà do có lẽ là ngài muốn dịch cho nó đủ số chữ bỏ mất một chữ Phật, cho nên là ở đây bốn chữ là thành tám chữ, đang cái nghiệp 444 á. Có nghĩa là những người này do nhân duyên đó, nhân duyên gì? Họ có tâm nghi ngờ, họ tuy là họ tinh tấn tu hành, tuy là niệm Phật rất là liên tục, nhưng mà hai hạng, một là họ không có tin vào những cái điều trí của Phật đó, cho nên họ không rõ được trí Phật, cho nên họ nghi ngờ trí Phật, vì vậy họ vãng sanh vào biên địa. Và hạng người thứ hai, tuy tin trí Phật nhưng mà do là thiếu cái niềm tin đối với mình, cho nên là cũng sanh vào biên địa. Dĩ thử nhân duyên là do nhân duyên ấy đó, cho nên họ sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà cũng sanh vào biên địa thôi, chứ không có đến chỗ thẳng được đến chỗ của Đức Phật vô lượng thọ. Đạo chỉ Phật quốc giới biên. Chữ đạo chỉ này hòa thượng chú giải là đình lưu. Đình lưu tức là dừng lại, mà chỉ dừng lại ở đâu? Phật quốc giới biên. Giới biên tức là biên giới của cõi Phật đó, tức là ở Tây Phương Cực Lạc á, thực tế là không có biên giới. Quý vị thấy Tây Phương Cực Lạc là có thể rộng vô lượng vô biên, nhưng mà tại sao nói biên giới? Đây biên giới ý nói là ở trong hoa sen, nó nhốt lại không có ra được. Bây giờ nói như bây giờ gọi là ở trong cái nhà thông minh, người chúng ta là vãng sanh về Tây Phương Lạc á, và quý vị về đó, quý vị giống như về Tây Phương Lạc vô trong nghe nhà thông minh, quý vị đủ cái khả năng công nghệ truyền thông đó, quý vị biết sử dụng cái ngôi nhà đó, cho nên là quý vị có thể sử dụng rất là dễ dàng đó, sử dụng cái này cái kia, nên quý vị bay được điều khiển ngôi nhà. Còn bây giờ mình về đó mà giống như người Việt Nam qua Mỹ, mới qua Mỹ không biết công nghệ gì hết, điện thoại smartphone cũng không biết, cái gì cũng không biết, cho nên cuối cùng ở trong nhốt trong cái nhà đó thôi, chẳng đi đâu được hết, không có xài được phương tiện gì hết, mua hàng gì hóa vẫn được đó, cái kiểu như vậy đó. Tức là gì? Không có trí huệ để hiểu được Phật trí, không có trí huệ để hiểu được tâm mình, cho nên là sanh về thế giới đó, mặc dù không có phải biên giới, nhưng mà ở trong đó không ra được, cho nên gọi là Phật quốc giới biên. Thất bảo thành trung, tức là ở trong thành thất bảo, trung mà trong, ở trong thành thất bảo, tức là thành bảy báo. Bảy báo thì chúng ta biết rồi, bảy báo thì gồm có gì? Vàng, bạc, pha lê, thủy tinh, hổ phách, mỹ ngọc, mà não, là bảy báo, tức là họ ở trong cái nơi cũng sang lắm đó. Phật nói tiếp, Phật bất xử nhĩ, Đức Phật á không có khiến như vậy, chữ xử là khiến, nhĩ là như vậy, Đức Phật không có khiến như vậy, tức là đây không phải là Phật cố tình làm, mà do tự mình làm thôi, mình tự chịu thôi, cho nên ở đây giải thích là thân hạnh sở tác, tâm tự thú hướng. Thân hạnh tức là việc làm của thân, sở tác là đã làm. Chúng ta nó dịch bốn chữ này là những việc làm, tức là do, là bởi do, ở đây phải có chữ do nữa, do những việc làm của thân của họ, trên thân của họ, tức là thân khẩu ý của họ, thân của họ, rồi thêm ý nữa, tâm tự thú hướng là do cái ý của họ dẫn hướng đó, nó dẫn tới đó, cho nên nói chung là do mình thôi. Cái này là do mình. Thì câu này á, là nếu chúng ta có nhiều người dịch đó, trong cái bản dịch có người dịch sai đó quý vị, cho nên là mình đã học. Thì quý vị mà có nghe bài giảng và thượng giảng cái về mà Thiền Trang có dịch đó, là vạn pháp di tâm á, thì quý vị thấy hòa thượng có trích câu này á, thân hạnh sở tác tâm tự thú hướng, và hòa thượng giảng câu này tương đương với câu kinh Hoa Nghiêm đó, là gì? Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh đó, hay là nhược nhân diệt lưỡi tri tam thế nhất thiết Phật ưng phán quán pháp giới tánh nhất thiết dĩ thầm tạo đó. Cho nên là đây là do gì này? Ở trong bản do là rút gọn lại ở trong bản kinh này nè, thì Thiền Trang lấy nguyên bản kinh ra cho quý vị thấy, copy qua đây để cho quý vị thấy là trong ở bản kinh gốc á, bản mà đây là bản hồi tập, cho nên ngài Hạ Liên Cư đã rút gọn số chữ lại. Còn nếu trong bản kinh gốc thì không phải như thế. À, trong kinh gốc là sẽ có đây. Đây là bản kinh gốc, là kinh trong năm kinh mà hội tập lại đó, là kinh Phật Thiết A Di Đà Tam Gia Tam Phật Tát Lâu Phật Đà Quá Độ Nhân Đạo, hay là còn gọi là bản Ngô Dịch của ngài cư sĩ Chi Khiêm. Thì nguyên câu văn này là như thế này: Phật diệt bất xử nhĩ, có thêm chữ diệt nữa, thân hạnh sở tác đó, đó giống trên vẫn giống đúng không, tự nhiên đắc chi, tức là do cái thân hành làm được vậy, đã làm những việc làm của thân cho nên tự nhiên được như vậy. Rồi còn dưới này nữa, thêm câu nữa: giai tâm tự thú hướng đạo, nhập kỳ thành trung. Tức là điều do tâm hướng, tự hướng tới đó, hướng tới con đường đó, hướng đạo tức là hướng tới đường đó, đi vào đó, thú hướng là hướng vào đó. Cho nên ở đây á, cái bản dịch là chúng ta tra bản này thì chúng ta thấy rõ hơn. Cho nên Thiền Trang dịch là thân hành sở tác á, đều do tâm dẫn hướng đó, do tâm dẫn hướng, chứ không phải dịch như bản của trong chú giải kinh Vô Lượng Thọ hay là một số bản khác, người ta dịch thì người ta không biết được cái câu này là nguyên gốc đó. Cho nên ở đây Phật cũng chẳng khiến như vậy, do thân làm nên tự nhiên bị như thế, đắc chi tức là bị như vậy, tất cả tâm tự hướng đến đến đó đạo đó là được vào trong thành này. Thì chúng ta hiểu được cái điều này rồi đúng không ạ? Đó, cho nên là dịch phải có tra cứu, không có tra cứu thì nhiều khi không hiểu, dịch nhầm. Thì chúng ta học đầy đủ thì cố gắng dịch cho chúng lại. Như vậy là tóm lại ở điều đây là gì? Do là gì? Phật không muốn làm ra những hiện tượng đó đâu quý vị, mà do những việc làm từ chúng ta đã làm, đó là gì? Từ tăng chúng ta đã làm để nghi ngờ tu hành không có ráo cho nó rốt ráo, không chịu học pháp để hiểu lý, rồi còn nghi ngờ đó thiện căn của mình, mà do là gì? Điều là do tâm mình tạo nên thôi. Cho nên là đây câu này tương đương với câu kinh Hoa Nghiêm là nhất thiết pháp. Câu câu gọi là gì? Không phải kinh Hoa Nghiêm nói nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh đâu, mà gọi là nhược nhân dục liệu tri tam thế nhất thiết Phật ưng quán pháp giới tánh nhất thiết di tâm tạo. Còn nếu như chúng ta mà học kinh Pháp Cú á, nó cũng tương đương với câu kinh Pháp Cú á, ở hai bài kinh đầu tiên là gì? Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động khổ não bước theo sau, như chân như xe chân vật kéo. Có nghĩa là gì? Quý vị làm là cũng do ý, ý tức là tâm đó, do tâm ý mình, tất cả các pháp á là nó do tâm dẫn đầu hết á. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ tương đương kinh Pháp Cú. Nếu mà mình có tâm ý ô nhiễm, ở đây nói là do cái tâm nghi ngờ thì sao, cuối cùng sanh vào biên địa ráng chịu thôi. Còn nếu như ở trong kinh Pháp Cú thì nói với ý ô nhiễm thì nói lên hai hành động khổ não sẽ bước theo sau như xe chân và kéo. Còn ở bài kệ thứ hai của kinh Pháp Cú, kinh Pháp Cú số 2 là gì? Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý thanh tịnh nói lên hay hành động an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Đó, như vậy là gì? Mình cố gắng làm đoạn sau nha. Ý biết tâm mình dẫn đầu các pháp rồi đúng không, mà ý làm chủ ý tạo tức là cái ý mình làm chủ rồi, ý tạo rồi, thì mình ráng với phải với ý, nếu với ý thanh tịnh đó thì nói lên hay hành động an lạc tự nhiên biết tại sao thôi, như bóng không rời hình, thì cái bóng với cái hình đâu có rời nhau, nhân quả nó đi liền vậy đó. Thì vậy chúng ta muốn về Tây Phương Lạc khỏi vào biên điển vậy, đừng có nghi ngờ. Mà không nghi ngờ có hai nguyên nhân nghi ngờ: một là không hiểu được kinh Phật, không hiểu được Phật trí, không hiểu được có bốn trí nữa là thành sở tác trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí và đại viên ánh trí, không hiểu cho nên rớt vào biên địa đáng chịu. Còn thứ hai nữa, không hiểu được giáo pháp cho nên nghi ngờ đối với niềm tin đối với mình vãng sanh hay không, cho nên cũng là do mình đó. Thì đây thật ra cũng tương đương kinh Hoa Nghiêm. Trong kinh Hoa Nghiêm á, ở phẩm gọi là phẩm thứ 10, phẩm 20 á, gọi là Dạ Ma Cung Trung Kệ Tán, tức là kệ tán thán ở trong cung trời Dạ Ma đó, thì có câu là gì, có bài kệ là gì: tâm như công quả sư, năng hỏa chư thế gian, ngũ ấm tất cùng sanh, vô pháp nhi bất tạo. Tức là gì? Tâm như họa sĩ khéo, có thể vẽ tất, tất các thế gian. À, như các thế gian này giống như tâm mình, nó vẽ ra thôi, nó không có thiệt đâu quý vị. Ngũ ấm tất tùng sanh, ngũ ấm là những thân thể chúng ta sắc thọ tưởng hành thức này cũng cũng từ đó mà sanh ra. Vô pháp nhi bất tạo, không có pháp gì mà không tạo, tức là pháp nào cũng do tâm mình tạo hết đó. Cho nên kinh Hoa Nghiêm mà cái cúng thí thực buổi chiều trích trong cái bài kệ kinh Hoa Nghiêm quý thầy là gì, đó là cũng là từ gì, cũng từ cái đoạn kệ là thăng thăng Dạ Ma Thiên Cung phẩm, tức là phẩm lên cung trời Dạ Ma, thì cũng giống như phẩm kia thôi mà bản kinh khác. Đại Hoa Nghiêm có 40, 60 và 80 mà. Thì nói gì? Nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết di tâm tạo. Tức là nếu người muốn biết rõ chư Phật cả ba đời, nên quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo. Nên tâm của mình rất là tuyệt vời quý vị thấy. Tâm của mình nó giống như là gì, nó có tạo ra tất cả các pháp, cho nên mọi khổ đau an vui là do mình. Quý vị trách người ta là sai rồi ha. Mình học tới đây rồi mà mình còn trách là ôi người ta đem đau khổ cho mình. Thật ra quý vị biết là đau khổ hay không mà do cảm nhận của mình thôi. Người ta chửi mình, nếu mà quý vị đổi tâm lại, quý vị nghĩ ơ người ta đang giúp mình thử mình tu nhẫn nhục ba la mật đó, thì mình kêu bình thường mà, có sao đâu, có gì đâu, đang luyện. Cho nên mình thấy vui vì có người ra đề thi. Rồi người ta chửi mình thấy ô ông đó Bồ Tát đó, chồng mình là Bồ Tát đó, vợ mình là Bồ Tát đó, đang thử, đang giúp mình tiêu nghiệp chướng đó. Cho nên là mình vui quá, mỗi người kêu chửi là giúp mình tiêu nghiệp chướng, thấy vui chứ có tích gì đâu, đúng không quý vị? Cho nên là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh là như vậy đó. Còn cái gì, nếu mà mình không có hiểu, mình ôi sao mà ông chồng ông chửi quá, và ông này ông chửi mình quá, bà này chửi mình quá, nếu mình tức lên thì mình bị gì, bị cảnh chuyển, là mình hoàn toàn là bị cảnh chuyển. Nên mình cảm thấy an lạc hay khổ đau là do mình. Và thiên đường hay cực lạc, thiên đường hay địa ngục, hay là luân hồi sáu cõi đều do mình. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Hôm nay chúng ta học hiểu tâm rồi, chúng ta biết tâm hãy cố gắng tạo việc lành, hãy tâm hãy tương ưng với tâm Phật đó. Thì sao? Tâm dẫn đầu các pháp mà. Cho nên là bây giờ trong công vô lượng thọ gọi là tâm tự thú hướng, mà do tâm dẫn hướng. Do tâm dẫn hướng thì chúng ta gì đó, thì chúng ta phải cố gắng đừng có để đó, đừng có để tâm nó dẫn chúng ta đi vào địa ngục, đừng có dẫn vào luân hồi, mà hãy dẫn về Tây Phương Lạc. Cho nên là mình thì học kinh Vô Lượng Thọ quý vị thấy rất là hay, đây là kinh Hoa Nghiêm trong này, đâu có thiếu gì đâu. Và quý vị biết không, cái năng lực á, của tâm á, thật ra mình nói chúng ta có, ví dụ như nói trong di thức học á, ở đây thì Trang không có nói hết, không có đủ để thời gian để giảng. Ở trong di thức học quý vị học có năm tâm sở biến hành á: xúc tác ý thọ tưởng tư. Xúc là gì? Là tiếp xúc. Đã. Tác ý là gì? Bắt đầu khởi ý tưởng. À, khởi. Thọ là gì? Cảm nhận, gọi là thọ. Ví dụ như quý vị có cảm nhận là nóng lạnh, vui, vui hay buồn vân vân, đó là thọ. Rồi tưởng là quý vị tưởng tượng, tư là gì? Tư duy. Thì năm tâm sở này gọi là năm tâm sở biến hành, nó có năng lực rất là đặc biệt là gì? Đi khắp tất cả. Thứ nhất, khắp tất cả thời gian, gồm quá khứ, hiện tại và tương lai. Năng lực của năm món tâm sở nè, xúc là tiếp xúc nè, tác ý nè, thọ là cảm nhận nè, tác ý là khởi lên ý, rồi tưởng tượng nè, rồi tư, rồi tư duy nè, thì nó có thể đi khắp tất cả thời gian, quá khứ, hiện tại, tương lai. Có nghĩa là quý vị có thể nghĩ về quá khứ, quý vị nghĩ về cái khứ, quý vị cảm thọ, giống như có người người ta bao nhiêu năm rồi đó, là nhưng mà cái nhớ lại mối tình xưa cho nên cảm thấy vui vẻ đó chẳng hạn, hoặc là cảm thấy đau khổ, đó là gì? Quý vị nghĩ về quá khứ, tưởng đó, tưởng về quá khứ, nhưng mà quý vị là lại lại có cảm thọ, nên là rồi có thể tưởng về tương lai. À, tương lai mình tưởng là bản sanh như thế nào, vui vẻ, mai mốt đứng tự tại bản sanh đó, nó tưởng, cho nên nó đi khắp tất cả thời. Thứ hai là đi khắp các không gian. Không gian là gì? Ba cõi chính địa. Ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là từ trần trời thứ sáu cho đến xuống tầng địa ngục là dục giới. Rồi sắc giới là từ tầng trời sơ thiền cho đến tầng trời thứ 24. Rồi vô sắc giới là bốn tầng trời cuối cùng. Còn nếu nói chính địa thì cũng giống vậy thôi. Chính địa là chia ra, thay vì chia ra cũng tương tự, dục giới là một địa, rồi bắt đầu cái gì? Sơ thiền một địa, nhị thiền địa, tam thiền địa, tứ thiền địa, là bốn địa nữa là năm địa rồi. Năm địa thêm bốn địa nữa, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Đó, coi như là các cái tâm sở này nó hoạt động ở trong các cả không gian. Không gian quy ra chỉ bấy nhiêu đó quý vị. Rồi, thứ ba là gì? Đi khắp tất cả các tánh, tức là nó có tánh thiện, tánh ác và tánh vô ký. Đối với việc thiện, quý vị cũng có tiếp xúc được, quý vị cũng cảm nhận được, quý vị cũng tưởng tượng được, tư duy được, hay là tác ý được. Đối với việc ác cũng vậy, nó cũng liên quan cái này. Và vô ký là không thiện, không ác. Giống như quý vị cầm ly trà lên, quý vị uống ly trà, đó quý vị cũng có xúc trong đó, có tiếp xúc, cũng có tác ý trong đó uống đó, cũng có cảm thọ ly trà này ngọt hay đắng, vân vân, bị như thế nào, tưởng tượng ôi trà này khách trồng trà này thế nào, vân, tư duy trong đó, trà đánh giá kết luận trà ngon hay trà dở. Cho nên thiện ác vô ký, nó là ba cái tánh này đều có. Và cuối cùng là nó đặc biệt hơn nữa là gì? Đi khắp tất cả thức, mà tám thức tâm vương nó đi theo vô đều liên quan cái này. Tức là nó có liên hệ đến tám thức tâm vương, gồm có sáu cái thức trước mà cũng là quen rồi: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, rồi thức lạc na và thức a la da, nó cũng liên quan đến. Cho nên nó đây là nguyên nhân chính để tạo nghiệp. Đấy quý vị thấy, đây là nguyên nhân chính để tạo nghiệp của chúng ta. Chúng ta tạo nghiệp là chủ yếu xúc tác ý thọ tương tư, từ cái tiếp xúc. Rồi sao? Tiếp theo là gì? Ta khởi tâm, móng tâm này, khởi tâm này. Rồi chúng ta gì? Thọ là cảm nhận là ác hay thiện. Cảm nhận vui hay buồn vân vân đó. Nếu mà ai mà xả thọ thì được tốt, không có vui không buồn, phải tránh cái trường hợp đó thì mới tốt. Còn sao? Tưởng là bắt đầu tưởng tượng, rồi tư duy với một chuyện không đáng gì, bắt đầu tưởng cho nó hung lên, tưởng cho nhiều lên. Người ta không ác mà mình tưởng người ta ác, người ta không xấu mà mình tưởng cho người ta xấu, vân vân. Cho nên tạo nghiệp chính yếu là ở năm tâm sở biến hành này đó. Học gì thức á, bác gọi là bách pháp minh môn luận đó, quý vị phải học như vậy thì quý vị mới hành được. Còn không á, mà không học như vậy á, mình cứ học cũng nói, người ta cũng giảng, mình cũng đọc theo, nào là năm tâm sở biến hành, năm tâm sở biệt cảnh, đọc một giây hết 100 pháp bách pháp minh môn luận thuộc hết, nhưng mà hỏi cái hiểu trong đó không, không hiểu. Hỏi hành được gì trong đó, không hành được. Thì ở đây chúng ta đang học cái này thì đang nói liên quan tới duy thức học là gì, là nó đúng là như vậy. Đây nên tâm tự thử hướng này để thiền nhân giải ra một chút xíu thôi đó, trong duy thức học đó quý vị thấy rất là cái năng lực của tâm mình đó, nó vô cùng vô biên, thôi tạo ra tất cả cảnh giới, tạo ra mọi trạng thái, tạo ra tất cả gì đó đều là do tâm. Vậy chúng ta tại sao không tạo những điều tốt đẹp. Tại sao chúng ta không lựa chọn tạo cảnh giới tốt đẹp cho chúng ta mà chúng ta lại lựa chọn vào con đường đau khổ? Cho nên ở câu kinh văn này, quý vị nếu mà ai học cao cố gắng nhớ câu này, quý vị chép 8 chữ này dán lên trên màn hình: thân hạnh sở tác, tâm tự thủ hướng. Tức là tất cả những việc làm gì của tâm, của thân đều là gì? Đều do tâm mới dẫn hướng. Và cuối cùng ở chữ tâm tự hướng này, thật ra theo đoạn kinh hồi nãy mà Thiện Căn trích nguyên gốc đó, thì là do điều là do tâm dẫn hướng. Cho nên mình hướng đi về đâu, cho nên cái chữ hú lần trước á là do là chữ dẫn, còn cái chữ hướng này sau á là nó kéo mình đi về đâu. Cho nên không thể nào dịch hết 8 chữ này đúng nghĩa được, cái kiểu gì kiểu cũng khó. Tại vì sao? Cái chữ thú lần trước là ý là nói là nó do tâm nó dẫn những cái hành động này, còn chữ hướng đằng sau là không phải nói tâm nó dẫn cái hành động mà nó dẫn mình đi đầu thai vào cảnh giới nào, hoặc là dẫn mình về Tây Phương Lạc, hay dẫn mình vào biên địa. Thế nên hai chữ này tách đôi ra, hang cổ là như thế đó. Nên nó khó dịch lắm quý vị, dịch kiểu nào kiểu, ví dụ như Thiện Căn dịch là việc làm của thân do tâm dẫn hướng thì nó như đó. Thì ở đây cũng không hiểu rõ hết được ý nghĩa, nên phải học âm là vậy. Rồi, Thiện Căn xin giảng tiếp. Diệt hữu bảo trì liên hoa. Chữ diệt là cũng, hữu là có, bảo trì là cái trì là cái ao, cái hồ, bảo là quý hay là thất bảo đó. Cũng có cái ao thất bảo, liên hoa là hoa sen, tức là cũng có hoa ao, hoa sen thất bảo. Tự nhiên thọ thân là tự nhiên được nhận thân, được cái thân mới đó. Tức là ý nói gì? Những người ti sanh vào biên địa nghi thành đó, tuy nhiên họ cũng không phải là ở trong cái nhà không, mà họ ở trong cái gì? Họ ở trong một cái ao hoa sen, có một ao hoa sen rất là đẹp. Rồi họ cũng được nhận thân ở trong đó, hoặc là họ được thân ở trong đó, chỉ thọ là được đó, được thân. Rồi tiếp theo là ẩm thực khoái lạc như đao lợi thiên. Chữ ẩm là uống, cái thực là ăn, chúng ta dịch là uống ăn hay ăn uống. Ăn uống á thì sao? Khoái lạc, hạnh phúc, rất là sung sướng, ăn đãi còn hơn là gì hết. Nói chung là sung sướng như đâu? Như đao lợi thiên, như trời đao lợi. Quý vị mà lên trời đao lợi á, quý vị dự hội tiệc bàn đào trên đó, quý vị sẽ mê luôn trên đó. Lên đó quý vị coi mấy bộ phim đó ha. Thật ra mấy bộ phim bây giờ người ta cũng không biết. Có cái bộ phim nào hồi nào năm nào Thiền Trang đi đâu về Tết đâu á, về Tết về chùa hay sao á, có người mở cho Thiền Trang coi cái đoạn hài. Nói gì đâu mà mấy ông, mấy người đâu trên thụ tiệc ở trên đao lợi mà có đùi gà gì đó vân vân nữa, hai người tiên nó ăn đùi gà thì không có. Trên đó không có món đó, món đó làm gì có. Trên trời đao lợi là ăn toàn đồ cháy, ăn toàn đồ ngon không à. Gọi là ẩm thực khoái lạc như đao lợi thiên mà. Cái sự sung sướng ở trên trời đao lợi. Trời đao lợi là sao nè? Suốt ngày đi dự tiệc bằng đào, dự tiệc này, dự tiệc kia đó. Rồi có đàn hát, nhảy nhót, vui chơi như vậy đó, sung sướng như vậy. Thì nói là người sanh về biên địa nghi thành đó, thật ra cũng sung sướng lắm. Giống như coi trời đao lợi vậy đó. Ở trên đó ăn toàn đồ sạch, sạch đảm bảo nha, không có vi khuẩn nha quý vị. Ở trên trời đao lợi không có vi khuẩn, vi rút rồi đâu, không có thuốc từ sâu đâu đó. Rồi được hát hò nó vui lắm. Nói như vậy bắt đầu nhiều người kêu vậy thôi, còn cầu về trời đao lợi sẽ sướng à. Trời đao lợi chưa sướng đâu quý vị. Quý vị lên thêm những tầng trời nữa. Nhưng mà những tầng sau á, trời sau á, không được ăn uống gì vậy nữa. Lên trời dạ ma người ta không có ăn vậy nữa. Cho nên tại sao ở đây Phật lại lấy là như trời đao lợi, như đao lợi thiên, tức là trời đao lợi, vì trời đao lợi mới ăn. Còn lên á, cái tầng trời khác nữa, người ta ngửi thôi, hít hơi thở thôi là đủ rồi. Người ta ngửi cái mùi thơm là đủ rồi, giống như cúng đó, đó. Lên là ngửi mùi được rồi. Trời đao lợi vẫn còn ăn đó. Cho nên là hồi xưa Thiền Trang đi giảng, Thiền Trang giảng ở trong lớp chia sẻ, nói kêu lên các cõi chư Tây Phương Cực Lạc không còn ăn nữa. Mấy đứa học trò kêu thầy ơi vậy không lên nó làm gì đâu, nên nó không được ăn, ăn nó không được ăn nè, rồi nam nữ cũng không được nữa nè, chuyện nam nữ cũng không được, cái gì đâu mình có gì đâu mà lên. Quý vị thấy thật đáng thương, chúng sanh vẫn ở trong vòng luân hồi mê muội quá. À, cho nên thiền trang mới đưa ra ví dụ là thì cũng vậy đó, ngoài người chúng ta đó, nhìn con heo đó, thấy con heo nó kêu, con heo nó bảo con heo ơi mày ráng tu hành đi mà lên làm người đi ha, trên còn có người sướng lắm, chứ mà mày ở trong loài heo mày mày không có gì sung sướng đâu. Con heo nó nói tôi thấy ở trong loài heo tôi cũng sẽ sướng mà, hàng ngày tôi đâu có đi làm gì đâu, thấy có người ta cho đồ ăn nè, nào cám rồi nè, vân vân đồ này ăn, là ăn rồi bắt đầu ở trong đó rồi có cũng có chồng có con rồi gì có chồng có con rồi có gì rồi có sinh hoạt nam nữ rồi đó cũng sướng mà đâu có thiếu gì đâu. Thế mình nói nó ôi nhưng mà mấy thức ăn này dơ lắm, toàn ăn cám ăn cái gì, toàn cái đồ cho heo ăn là đồ dơ lắm, rồi ở cái chuồng cũng dơ, mày cũng đâu có biết. Rồi tao đây tao xài smartphone nè, điện thoại thông minh nè, ta đi khắp thế giới du lịch nhà chu du ngắm cảnh nè, đó bao nhiêu phương tiện giải trí tư vi này nè, nói nó có tin đâu đúng không? Thì Thiện Trang mới nói vậy, cũng vậy đó, người người ở cõi trời đó họ nhìn xuống á, họ cũng nói mình như vậy, mình cũng đâu tin đâu, nên nó sướng lắm, nên nó bao nhiêu thứ đó. Thì rồi về Tây Phương Lạc thì cũng vậy, Tây Phương Lạc nhìn xuống cõi trời đau lợi thì nói ôi sao mà các ngươi ngu si quá, các ngươi hưởng thụ ở đó không có gì hết. Cho nên gì ở cảnh giới cao nhìn xuống, còn chúng sanh ở dưới chấp, đúng không? Quý vị ơi, chúng sanh vào cảnh giới nào chấp cảnh giới đó cho là ngon, mà trời trời đau lợi có ngon không quý vị? Không ngon, tất cả cảnh trời không ngon. Ở trong kinh Thiền Trang lấy trong kinh là Chúng Kinh Tiễn Tạp Thí Dụ, bộ kinh này do ngài Kumaralap dịch vào đời Diêu Tầng. Thiền đang tìm trong tiếng Việt không thấy bộ kinh này, tức là chưa có ai dịch bộ kinh này. Thì bộ kinh này có một câu chuyện như thế này: ở chư thiên ở cõi trời đau lợi có một vị chư thiên, vào ngày nọ thì xảy ra, quý vị biết chư thiên thì thọ mạng có giới hạn, ở trời đau lợi thì chúng ta biết một ngày một đêm bằng 100 năm ở thế gian, tuổi thọ đó là bao nhiêu, 1.000 năm. Quý vị nhân đi, 1.000 năm nhân cho một năm là 360 ngày đi, 365 ngày đi, rồi thêm là một ngày bằng 100 năm, quý vị nhân lên thì chúng ta có thể là đổi ra được thời gian. Khi thọ mạng sắp hết 7 ngày trước khi thọ mạng hết, họ có bị năm tướng sĩ hao hoặc là bảy tướng sĩ hao, tùy bộ kinh nói. Ở trong kinh đó nói có bảy tướng sĩ hao, có một vị chư thiên xảy ra. Điều thứ nhất, tướng sĩ hao là gì? Là trên cái hoa ở trên đầu của họ đó, họ thấy có một cái hoa ở trên đầu đó. Chúng ta nói là đội mão nhưng mà thật ra có cái hoa trên đầu luôn, tại vì người trên chữ cõi thiên chư thiên là họ họ có cái hoa trên đầu thì nó héo đó, hoa trên đầu héo. Điều thứ hai á, là ánh sáng ở trong cái nách của họ nó bị mất. À, tức là trong nách của họ, chúng ta người thế gian á, thì quý vị nách chúng ta hôi rình là không có dựa, không có sạch sẽ, nhưng mà nách của chư thiên thơm lắm, nó tỏa hào quang ra sáng 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 vậy đó. Nhưng mà tới khi thọ mạng sắp hết thì cái ánh sáng đó nó hết. Điều thứ ba là hình thân tổn, tức là cái thân hình của họ nó ra mồ hôi. À, bình thường nó thơm lắm mà lúc đó nó ra mồ hôi. À, và tức rồi có điều thứ tư á, là gì, cái ra mồ hôi nè, ra hồ mồ hôi chữ hôi nách đó, quý vị, giống như người thế gian hồi nách. Điều thứ tư á, là thân hình họ nó bị bắt đầu là lúc đó là sẽ bị là xấu xí đi. À, nó nói chung là nó không có tốt nữa. Ở đây là để thiền cần coi trả lại từ điển, đúng rồi, thân hình nó xấu đi, xấu hay là nó ốm đi đó, tức là bị cái từ điển đó dịch ra là xấu hoặc ốm đi. Điều thứ năm á là cái trên thân của họ tự nhiên sanh ra có cái những cái loại vi trùng nó bám lên thân, bình thường không có loại vi trùng nhưng mà nó bây giờ bám vi trùng bám lên thân. Điều thứ sáu á là gì, quần áo của họ bị bám bụi, tức là ở cõi thiên á thì bình thường nó không có bụi nhưng mà lúc đó nó bị bám bụi, giống như bây giờ mình với cả đó lợi cùng sống cùng một không gian đúng không, thì bụi mình có nhưng mà trên đó không có bụi, nhưng mà đến lúc đó rồi quần áo họ bị bám bụi vô. Và thứ bảy là họ không có ngồi rời khỏi cái chỗ ngồi. Tại sao? Cái chỗ ngồi của họ như cái sắp đặt chỗ của họ như vậy, nhưng mà họ lúc đó là họ ngán quá, tại vì thấy thân mình nó xấu đi, nó ốm đi, nó gầy, nó ốm đi, nó xấu xí thì nó không còn mập mạp đẹp như trước nữa, tức là cân đối nữa mà nó ốm đi, rồi hoa trên đầu héo nách thì nó trổ ra mùi, ra mồ hôi, nó mất ánh sáng, rồi nó thêm thêm những cái hình tướng như vậy, cho nên là thôi buồn bã để đi lánh ra khỏi chư thiên. Chứ bây giờ nhìn mọi người xung quanh đẹp quá, bây giờ quần áo mình cũng bị dính bụi dơ, cái gì cũng xấu xí hết, cho nên bảy tướng sĩ hao nên thân rồi, hết thọ mạng rồi đó, họ buồn tuổi đi ra. Thì cái đó là quý vị biết sắp tới là hết thọ mạng, vì chư thiên nó còn chút thần thần thông, nên quán thử coi đời sau mình đi về đâu. À, tức là biết mình hết thọ mạng là buồn lắm rồi, nhưng mà quán thử coi đời sau về đâu thì càng buồn hơn, khi biết rằng đời sau sẽ làm một con heo, con của con heo mẹ mà bị ghẻ lát. À, quý vị thấy từ trời đau lợi, đọa một cái là đọa đi làm súc sanh luôn, mà làm con heo ghẻ lát nữa. Con mẹ heo mẹ thì ghẻ lát, con heo con thôi. Cho nên buồn bã vô cùng. Thì đoạn này tiếp tục là trong kinh Địa Tạng á, thì lúc đó có vị chư thiên khác tới nói với vị ấy rằng tại sao bạn buồn như vậy. Thì người đó nói tại tôi sắp bị cái tướng này, chúng tôi thọ mạng sắp hết rồi, mà tôi quán được đời sau tôi phải làm con heo ở dưới nhân gian, mà làm heo mà mẹ heo mẹ thì ghẻ lát nữa, tôi rất là đau buồn, bây giờ không có cách nào. Thì vị chư thiên nói kia nói ông hãy đến cung trời Đa Lợi, tại vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang thuyết pháp cho Phật mẫu á, tức là trong kinh Địa Tạng á, quý vị ông hãy tới đó để nghe Đức Phật giảng bộ kinh này, quy y Đức Phật đi thì sẽ thoát được nạn này. Thì sau đó là vị chư thiên nó đưa người kia tới, hai người tới nghe pháp hội kinh Địa Tạng, và sau đó là truyền pháp Tam Quy Y, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền Tam Quy Y. Thì ngay sau đó thì quý vị đã biết trong kinh Địa Tạng mà, chứ còn quy Phật quy pháp quy tăng thôi, thì phước đức là tự nhiên tăng trưởng lại, người đó khỏi đọa vào, khỏi đọa gì, khỏi đọa vào ác đạo, nhưng không đủ phước để trở lại làm chư thiên, vẫn phải đọa vào trong nhân gian, sanh xuống thời trong thời Phật luôn, mà sanh xuống nhân gian làm một người con ở trong nhà đó, nhưng mà nhớ được đời trước. À, thì cái người gia đình đó sanh ra mấy người con á, thì cái bà đó sanh ra được người con, người con đó thì sanh ra đời khi mà mới có 3 ngày thôi, do nhớ được đời trước cho nên lên quỳ trước bàn, trước bàn thờ chắp tay đánh lễ Phật, mặc dù mới 3 ngày thôi mà đã có thể như vậy. Thì người mẹ thấy cái ủa sao đứa con mình nó kỳ lạ vậy, sao nó quá nhân hay sao, tính là kêu giết đi, nhưng mà lại hỏi chạy qua hỏi ông chồng coi thế nào, nếu chứ con mình quá nhân á. Thì lúc đó mới ông chồng mới nói đứa con này nó biết chắp tay, nó quỳ như vậy chắc là nó là người tốt lành, cho nên chúng ta phải nuôi nấng cho nó là đàng hoàng, để nuôi lớn lớn lên thì sau này thì lớn lên thì gặp Đức Phật, Đức Phật Thích Ca lúc đó trở lại nhân gian á, thì giảng cho một bộ kinh. À, thì giảng cho qua thời pháp thì cả người thân trong gia đình đó, trong đó có con người, có vị chư thiên Đà Lạt đó và cha mẹ người đó đều chứng được sơ quả tu Đà Hoàn. Thì cái đó là gì, may mắn gặp Phật, nếu không gặp Phật thì quý vị thấy đọa làm gì, đọa làm heo rồi, cho nên nên cõi trời không tối thắng. À, đó là gì, cõi trời còn không tối thắng, còn nếu như mà mình á mà về Tây Phương Cực Lạc là tối thắng, cho nên Tây Phương Cực Lạc mới cứu cánh, còn các cảnh giới trời đừng có ham. Nên đó quý vị thấy đó là vị đó may mắn có phước đó. Đó, chứ còn nhiều người bị đọa lắm, nhiều người đọa làm heo, người đọa làm gì súc sanh là bình thường, từ chư thiên rớt xuống làm heo, có người rớt xuống làm người, có phước chút phước đức đó dự được pháp hội Địa Tạng một một ít, chứ không dự được trọn vẹn, tại vì Phật đã giảng rồi, rồi quy y với Phật được thọ tam quy á, mà cũng chỉ để đắc lại cảnh giới người thôi, Cho nên quý vị thấy không thù thắng bằng chúng ta. Chúng ta biết niệm Phật vãng sanh là ngon rồi, đúng không? Ở đây có người hỏi câu hỏi là gì? Ở trên trời có uống rượu không thầy? Quý vị lên cõi trời coi thử có uống rượu hay không. Ở trên trời theo các bản chúng ta thấy Thiện Căn chưa tra cứu trong kinh điển, chưa thấy có nói uống rượu hay không. Nhưng mà trong mấy cái chuyện nhân gian vân thì thấy nó có uống rượu. Thì cái việc này Thiện Căn suy nghĩ chắc trên trời không có. Tại vì ngũ giới mà nếu mà uống ở trên đó uống cái rượu kiểu gì chứ còn không, chắc không có rượu. Tại vì chưa thấy cái có một câu chuyện nào trong kinh nói là trên trời uống rượu cả, cho nên không thấy. Còn bây giờ muốn biết thôi về Tây Phương Lạc lại quay trở lại biết. Thì ngang chưa tìm tra cứu được trong kinh, chỉ có trong các cái câu chuyện như Tây Du Ký rồi vân vân thì nó mới nói có. Nhưng thực tế mà nói không không có biết, không thấy trong kinh điển Phật giáo chưa có. Tiếp theo hỏi gì, ngũ giới của họ có giống lại người không ạ? Không uống rượu. Đúng rồi, ngũ giới thì chắc là không có uống rượu. Uống rượu làm sai. Còn có người hỏi tiếp, dạ kính bạch thầy, ở trên đó muốn về Tây Phương Cực Lạc làm thế nào ạ? Họ có nghe được pháp không ạ? Ở trên đó về Tây Phương Lạc khó hơn, tại vì lo vui chơi miết nè, đâu có nhớ đâu, mà đến lúc lâm chung có ai mà nhớ đâu. Thiện Căn nói rồi, lên khi quý vị sanh lên cõi trời, điều điều tiên đầu tiên là gì? Người ta phải đưa ra quy định là phải trước khi gia nhập vào trời là hãy quán coi từ đâu lên. Thì lúc đó thì nhớ được đời trước, biết là mình ở nhân gian. Có thể quý vị, giả sử như quý vị niệm Phật không vãng sanh, nhưng mà quý vị tu rất tốt, giữ ngũ giới, thập thiện rất tốt, làm lành, quý vị sanh lên cõi trời. Thì lên đó quý vị biết được đời trước, cho nên quý vị có thể cố gắng niệm Phật. Nhưng mà lỡ quý vị mê một chút xíu thôi, ví dụ như lên các cõi trời đó mà nam nữ mà của chư thiên đó mà họ có vấn đề với nhau đó, đó có vấn đề nam nữ là lập tức quên nó túc mạng, họ mê mất quên mất túc mạng, thì họ không biết mà mình từ đâu đến nữa và có thể quên hết mọi việc đời trước là mình là người niệm Phật. Vì vậy đến vui chơi đến hết ngày hết đêm rồi cuối cùng thọ mạng hết hết rồi sao rồi đọa lạc, đa phần là như vậy, rất ít người tiến lên nữa. Tại vì sao? Phật có giảng kinh nhưng ít có người tới nghe đó. Quý vị thấy trong câu chuyện, ngay cả trong câu chuyện mà ngài Pháp Sư Đình Hoàng kể trong Sa Di Lục Nghi, Sa Di Thập Giới Oai Nghi Lục Yếu đó, thì nhân dịch đó, cái người duy tiên đó Phật thấy quán độ được, Phật lên cung trời, Phật lên trời để độ họ, thì thấy người ta đang gảy đàn, đàn hát nhạc hay quá mà đó, thì Phật mới lên biến thành một người cũng bạn chơi đàn giống vậy, chơi đàn hay hơn. À, thì người kia cũng đã hai bên thi nhau, cuối cùng đứt hết dây đàn, không còn gì hết. Mà chư thiên mà vị trời mà do Đức Phật biến ra đó là không cần dây mà gãy ra tiếng đàn đó, thì người kia mới phục mới nói mà không gãy được nữa thì thôi. Bây giờ nói người gạn nói kìa, thôi mời xuống Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở nhân gian đang thuyết pháp, xuống nghe pháp đi chứ không là không kịp nữa. Thì người kia nói kêu không được, bây giờ từ từ đi để chơi cho hết cái bài nhạc này đó, biến ra cái đàn khác mà để chơi hết bài nhạc tiếp, để cho xong bài nhạc đó vui chơi. Nhưng mà hết bài nhạc hết rồi, mới Đức Phật mới ra đời hết rồi, ta chơi một chút xíu cái tới Đức Phật sắp nhập niết bàn mất tiêu rồi đó, cái kiểu vậy đó. Cuối cùng Phật phải dùng phương tiện dẫn người ta xuống, cho nên rất khó quý vị. Đâu có đơn giản gì mà chịu tu mà trên đó thích tít tắc mà nó qua 100 năm rồi, một ngày nửa ngày thôi. Đức Phật nhân gian thuyết pháp bao nhiêu, 49 năm thuyết pháp mà nửa ngày của họ mới chơi chút xíu bài nhạc qua. Quý vị thấy nửa ngày chúng ta trôi qua rất nhanh, cho nên là hết liền, hết rồi đâu có thời gian đâu mà tu, cho nên là quay qua lại rồi dần dần hết rồi đa số là cho nên là giới luật của họ trên. Thật ra mình nói quý vị coi đúng ra đó thì giới thì cái truyền ở cõi người thôi, tam quy thôi. Tại sao trong kinh điển hay nói là truyền tam quy mà không nói truyền ngũ giới, thập thiện, không có truyền ngũ giới? Tại vì quý vị biết tại sao chỉ có cõi người mới thọ giới thôi. Cho nên hôm bữa có người hỏi con thọ bát quan đại giới, con mời các chư hương linh ăn gia trái chủ rồi thọ giới cùng với con, thì cha nói không có được, giới đó là dành cho cõi người thôi. Quý vị có thể truyền tam quy với họ, nguyện họ thọ tam quy được, còn giới đó là dành cho cõi người, cho nên cõi người mới cái thọ các giới đó thôi, còn các cảnh giới khác chỉ thọ được gì, thọ bồ tát giới thì được, còn giới mà thanh văn ngũ giới bát quan trai giới hay là tỳ kheo nữ giới không có thọ cho các cảnh giới đó, cho nên mình phải làm cho đúng ha, họ không có tư cách để thọ. Tại sao? Ở cõi người nó có nghiệp nhân cõi người mới thọ những cái giới đó. Ví dụ như quý vị thấy ở loại súc sanh họ đâu có ca múa hát gì đâu mà bắt họ thọ thọ đàn ca múa hát, rồi họ có nằm giường cao rộng lớn đâu mà bắt họ thọ cái giới nằm giường cao rộng lớn, không được nằm giường cao rộng lớn đó. Cho nên rồi loài súc sanh này họ chuyên ăn vào buổi tối không à, bây giờ ngạ quỷ nữa quý vị bắt là không ăn phi thời cái kiểu đó làm sao được, nó đâu được. Cho nên là mình ở cảnh giới nào thì mình phải thọ cái giới của cảnh giới đó, cái giới đó là Phật chế cho cõi người đó. Cho nên là chỉ có gì Phật giảng kinh thập thiện á, kinh thập thiện á, quý vị thấy thập thiện nghiệp á, không có cái uống không uống rượu, quý vị nhớ nha, thập thiện nghiệp không có uống rượu nha, không có cái điều mà không uống rượu. Cái nhất là gì à, là gì, thập thiện gồm có thân ba khẩu tứ ý ba, thân là gì, không sát không đạo không dâm à, khẩu là không nói lời thô ác, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời dối đó à, thì chúng ta và không có gọi là nếu mà nói mình đúng nói lời thiêu dệt, mình nói theo thứ tự thì nó rồi ý là không tham không sân không si, chứ đâu có nói không uống rượu đâu. Quý vị thấy không? Vì sao? Kinh thập thiện Phật giảng tại đâu? Tại Long Cung Ta Kiệt La, cung rồng Ta Kiệt La, tức là Long Cung. Long Cung mà nó khác mà, đâu có phải cái giới uống rượu đó là dành cho cả người. Cho nên là chúng ta phải hiểu tại sao giới luật khác nhau. Cho nên Phật chỉ giảng là thập thiện, chư thiên tu thập thiện, các cảnh giới khác tu thập thiện thôi. Đó. Còn cái gì? Còn cõi người mới có các giới luật của cõi người, quý vị đem giới luật của người bắt người ta theo làm sao được, đâu được, đúng không? Cho nên mình học cái giới luật, mình học có Phật pháp mình phải hiểu. Còn ở đây nó nói người hỏi này, dạ con hỏi là chỉ có vị này mới quán được sắp chết thôi, còn lại chịu đọa lạc đa cái đấy thì cũng nhiều người bị đọa lạc lắm, có quán thì cũng sợ rồi cũng cũng vào cái tâm lý hoang mang cũng đọa lạc là nhiều. Có nhiều người họ không cần thần thông nữa, lúc đó giống như mình sắp chết rồi, hoảng loạn rồi, không quán gì được như này nữa đâu. À, có khi nó sẽ có nhiều cái hiện tượng. Cho nên là ở đây đây là quán, đó là dùng thần thông mà quán về đời sau, cho nên là thấy được như là mình đọa như vậy. Nhưng mà người đó cũng khá đó, có nhiều người không quán được đâu, cho nên lên nó chư thiên cũng ít có người vãng sanh về Tây phương cực lạc lắm. Ở người vãng sanh nhiều nhất, thành tựu nhiều nhất vẫn là ở cõi người. Còn các chứng đạo trừ những người đã tu chứng thôi. Đó, quý vị thấy hồi bữa Tỳ Năng có kể đó là trong cái kinh nào đó có vị đệ tử thầy Thiện Trang đâu đó rồi không nhớ kinh nào, thầy Thiện Luận thầy nhắc lại mà Thiện Trang cũng không nhớ tên kinh nào. Đó, vị đó tu hành xong từ cõi người lên cõi trời thì có được tới mấy chục cô tiên nữ ở trên cõi trời đó theo hầu hạ bám theo, họ nói ngài đã lên đây rồi, chúng tôi đã chờ ngài lâu lắm rồi, ngài có biết không đó, tại vì một người nam là được tới mấy chục bà vợ luôn đó bám theo ngài. Thì ngài nói không 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 không, các người đừng theo ta, tại vì sao, ta muốn tu hành giải thoát thôi, ta muốn chứng quả thôi, ta lỡ lên đây rồi các bà các cô đừng theo ta nữa đó, được mấy người như vậy. Còn mình thì sao, mấy ông mà lên mà được là lên đó thấy mấy cô đẹp như vậy, đẹp có cảnh giới tiên như vậy, đẹp chắc tâm sao xuyến, mà thấy một lúc được mấy chục cô hầu hạ nữa thôi chạy theo đó. Mà điển hình đó, thì Nhân kể câu chuyện đó, ông Lưu Trường Sanh đó của đạo gia đó, một trong bát tiên đó lên được trên trời đó lợi gặp tiên mẫu nương nương, mà nhìn qua mấy cô hầu thôi mà thấy đẹp quá động tâm rồi, tiên mẫu nương nương quở trách ông ta là gì, ông tu hành đắc đạo thành tiên kiểu gì mà tâm dâm dục không không có hằng phục được à, tức quá thôi xuống nhân gian lại tu tiếp. Cho nên từ đắc đạo thành tiên là đạo gia đã đắc đạo thành tiên đó, trong một phương pháp đó đắc đạo thành tiên lên đi có chơi thôi mà không hằng phục được đó, cho nên xuống lại dùng cái pháp của Lữ Đầu Tăng, Lữ Động Tâm, Động Tăng á, chỉ do là điểm đá hóa vàng, biến đá thành vàng, vô vô gọi là cái chỗ gọi là nhà chứa đó. Bây giờ người ta hồi xưa nó dùng từ gì hay lắm, còn bây giờ chúng ta gọi là gái mại dâm á, thuê bốn cô lấy tiền đó, thuê bốn cô về ở trần ở truồng cùng với ổng đó, luyện qua mấy năm để không khởi tâm, không động niệm ở trong cảnh giới đó, không khởi tâm, không không khởi tâm nữa. Tu xong 3 năm là thành tựu, liền bay lên tại trên cõi trời, nhập nhập thành tiên. À, quý vị thấy trong đạo gia có nhiều người đắc đạo thành tiên á, trong đó 8 người nổi tiếng á, bát tiên á, thì trong cái thời đó là có Lữ Đồng Tâm, mà họ tu cũng dữ lắm quý vị, phải tránh được cái toàn ở đa số là tư, cũng phải hàng phục được tâm và tâm dâm không á đó. Đó. Cho quý vị chắc không có duyên tìm thì hiểu những cái chuyện đó. Cái thiện trang thì thiện trang hồi xưa thiện trang cũng hay coi đạo gia, cho nên cũng biết về đạo gia họ tu, cũng hâm mộ lắm. Cho nên thiện trang nói thiện trang thích hồi xưa đó, thích đi kiếm nơi nào rừng núi hoang vắng rồi đó, sơn động rồi đó, lánh khỏi thế gian mình tu. Tại sao? Chỉ biết đạo gia thôi mà đâu có biết Phật giáo. Bây giờ biết được Phật pháp này quá tuyệt vời. Bây giờ mình Phật pháp là gì? Có thể lánh vào rừng núi tu để vãng sanh, có thể niệm Phật và chứng được A-la-hán còn tuyệt vời hơn nữa. Còn không thì ở trong vòng cuộc đời mà vẫn có thể vãng sanh, vẫn thành tựu. Chứ mà bát tiên ở đạo gia tu, quý vị thấy người nào cũng tu rồi gì, toàn là vô sơn thâm sơn cùng cốc với tu, mà đâu có dám ra ngoài ngoại thành đâu. Bao giờ có thành tựu rồi mới ra ngoài ngoại thành mà hoằng dương chánh pháp đó. Còn không là gì, núp vô hang động sơn cùng ngõ hẻm nào đó, núp không à. Cho nên Phật pháp đại thừa rất thù thắng. Quý vị thấy thù thắng cái gì? Chúng ta dở dở như thế này tu giữa dòng đời, bao nhiêu biến cố của cuộc đời cũng tu được, không sao hết, miễn là luyện cho tâm vững chãi là được, ý chí không bị lay động là được đó. Dễ hơn, dễ tu hơn. Có thiền quán Vipassana cũng phải có thiền chỉ, phải ngồi thiền, mới đầu phải ngồi thiền được 8 tiếng đồng hồ rồi mới vô thiền định được. Người ta quý vị thấy học bên Vipassana đó, thiền tiểu thừa đó, gọi là thiền nguyên thủy đó, đó quý vị phải tu là gì? Đầu tiên phải vô 8 tiếng giữ bát quan trai giới, giữ cho kỹ vô, không phạm giới nào, rồi thiền định, ngày ăn cơm một ăn cơm hai bữa thôi, không ăn phi thời. Nó giữ giữ vậy, ngồi thiền định xếp bằng thiền chỉ cho nó đạt được các tầng thiền, nhị thiền, tam thiền, thường là tới tam thiền người ta thôi được rồi, không còn tu nữa, bắt đầu chuyển ra tu thiền quán. Thiền quán là gì? Vipassana. Làm gì? Ăn phải không? Cầm ly nước lên uống phải không? Uống phải không? Biết đang uống bao nhiêu giọt nước, biết uống thế nào, nước ngọt hay nước không phải rõ ràng. Ăn phải không? Ăn từng miếng ăn thế nào đó, không để tâm tham nổi lên, không để cái tâm hưởng thụ cảm lên, lúc nào cũng gọi là tương đương với xả thọ hết. Phải xả thọ chứ không phải là cảm thọ khổ cũng được, mà lạc cũng được, vui cũng được, buồn cũng được, phải giữ tâm bất động như vậy. Tu ngâu ngày tất cả mọi việc mình làm đều quan sát rất rõ tinh tế như vậy. Mà giống như ăn đó, quý vị thấy giống như câu chuyện hôm bữa thì đang nói đó, ăn là phải giống như cái gì mà người hai vợ chồng đó đi trên sa mạc, đứa con nó chết rồi, bây giờ không có đồ ăn, ăn thịt con, nhưng mà ăn cũng phải như thế đó, không có cảm nhận ngon, không có cảm được nhận ngon là sai rồi, ngon là bị đọa lạc rồi đó, phải xả thọ là không có gì hết rồi, ăn như vậy, ăn để mà sống thôi. Thì như vậy tu lâu ngày, công phu đó nó gọi là công phu thành phiến, nó đắc được cái định của sơ thiền của bên thiền chỉ cộng với công phu thành phiến bên bên cái quán chiếu đó, thì nó vô được gọi là sơ quả hướng, rồi cái dần dần vô sơ quả. Mà chúng ta bên chúng ta, nếu chúng ta tu niệm Phật cũng vậy, chúng ta thường xuyên quán chiếu như vậy, tu công phu niệm của mình á, niệm bằng cái tiếng trì danh á, mà không cần quán tưởng gì hết á, đó là sơ thiền cộng với công phu niệm của chúng ta, niệm gọi là quán tưởng, tức là chúng ta biết rất rõ ràng mọi thứ, chúng ta biết niệm Phật là ai, niệm Phật như thế nào, vân vân, mình rõ ràng chứ mê mê màng màng, thì rõ ràng tới mọi công việc, thì cái công phu đó định và cái huệ nó đẳng trì, định của bên định của thiền chỉ, cái huệ quán, hai cái đó gọi là định huệ đẳng trì, vô công phu sơ quả hướng, gọi là công phu niệm Phật thành phiến sơ quả hướng nha, chưa phải vô sơ quả à. đó, niệm Phật thành viên rồi thì ta tự tại bản sanh rồi. Cho nên bên kia họ cũng giúp sắp vô sơ quả rồi, họ nấc lên một chút nữa là vô sơ quả, là họ chứng được tu là hoàng. Còn mình á cũng vậy, nếu quý vị niệm Phật được nhất tâm bất loạn là cái công phu thấp nhất á cũng là sơ quả tu đà hoàng, tức là gọi là sơ tính vị Bồ Tát đó. Cho nên là công phu hai bên ngang nhau à, tu kiểu gì. Còn bây giờ chúng ta tu thế nào quý vị, nói thiệt Thiện Trang nói, nhiều khi người ta hỏi Thiện Trang nói đa số tu cái kiểu bây giờ là cầu may, bởi vì tu không bao nhiêu hết, không có dụng công, không có dụng công trên tu hành, thiền chỉ cũng không tu, niệm Phật cái kiểu là mấy tiếng đồng hồ niệm không nổi, làm sao vô được cái định của sơ thiền. Làm rồi thiền quán là gì, tư duy quán chiếu đâu ra, cảnh giới nó chuyển không à, đứa con nó đau cái chạy theo đứa con liền, cha chồng bệnh lo chồng lo gì đủ thứ thiếu thiếu, làm sao mà tâm quán tưởng cho nổi, làm sao được đắc định. Cho nên là niệm Phật cả đời cũng không thể nào công phu thành thiến được, nếu mà quý vị không buông được xuống, vẫn không tin được nhân quả, nghiệp ai người đã lãnh. Quý vị tưởng quý vị lo được cho đứa con hả? Quý vị lo đi chăm sóc đứa con, quý vị từ sáng đến tối có lúc nào đó nó ra khỏi quý vị không? Có mà, có những lúc quý vị cũng không có canh được mà, có lúc quý vị đi vô nấu ăn, có lúc quý vị đi vệ sinh đi đâu đó, cái đứa con nó nếu mà nhân quả của nó gặp chuyện gì đó trong thời gian đó nó sẽ bị đó. Ông chồng quý vị vậy, nhân quả của ông chồng quý vị là đi bị cô kia có vụ thì chắc chắn là lúc nào quý vị chăm sóc bằng cách định vị hay cái gì nhá, vân cũng có lòi ra một hồi ông chạy mất tiêu à. Cho nên đừng có bao giờ mà dùng cái trí phàm phu mà có thể thắng được nghiệp lực, quên đi, hãy quên chuyện đó đi, hãy tin rằng tất cả đều do tiền định, tức là do mạng do nghiệp. Thì mình sống ở cuộc đời này mình vẫn làm một trọn vẹn một người vợ, một người con, một người chồng, một người gì đó vân vân, đều tốt đẹp, làm hết mình, còn kết quả như thế nào không cần biết, vì đó là nhân quả của mỗi người, người đó phải lãnh. Quý vị muốn người ta sống lâu cũng không được đâu, tại vì người ta cái nghiệp người ta tới đó chết rồi thì cũng chịu thôi, mình còn không chuyển được nghiệp của mình mà quý vị đã chuyển nghiệp người ta, quý vị dám chắc là quý vị sống được bao nhiêu năm, quý vị không có bị bệnh hay không, làm gì có. Cho nên là gọi là quý vị bị, thật ra mình nói thì Trang nói quý vị giới cấm thủ và kiến thủ kiến đó, nó làm quý vị mê mờ đó. Cho nên ba điều sau cùng đó, của là tư hoặc đó, kiến hoặc đó, là giới cấm thủ nè, kiến thủ kiến nè, và tà kiến quý vị phá không được đó. Những cái điều mà Thiện Giang vừa nói đó, đó là nó thuộc về ba điều đó. Quý vị quá mình là bị giới cấm thủ rồi. Giới cấm thủ là gì, mà mình phải làm một người vợ phải như thế này phải như cái kia, mình làm một người con phải như thế này phải kia, đó là cái giới cấm thủ quý vị giữ, do quý vị nhìn sai cái kiến thủ kiến đó, nó sai rồi. Gì nữa, quý vị còn thêm được cái nữa là tà kiến đó, toàn là tà kiến, không tuân theo Phật pháp gọi là tà kiến. Phật nói rõ ràng nhân mạng vô thường, rồi nói gì nghiệp theo nghiệp, dòng nghiệp nó như thế, mà mình không tin nghiệp, mình tin theo cái thế gian của mình tin theo những việc làm của mình thôi, mình tin là tôi có thể chăm đứa con này nó lớn, nó siêng năng, mai mốt nó sẽ học giỏi, nó sẽ trở thành bác sĩ, nó sẽ nuôi mình cả đời, nó sẽ là một đứa con hiếu thảo. Xin lỗi quý vị, đó là quý vị hoàn toàn bị sai lầm, bị thuộc về tà kiến. Vì sao? Đứa con nó có nghiệp của đứa con, quý vị có thể dạy cỡ nào dạy quý vị không dạy được. Vì sao? Đến lúc duyên nó đủ, bây giờ chưa có duyên quý vị nhốt nó trong nhà biết được không, đến lúc nào nó duyên nó đủ ra lớn lên cái rồi cái nó đi rồi cái nó gặp một đứa khác, nó gặp ví dụ con trai đi, nó gặp một đứa con gái khác, đứa con gái đó nói nó nghe ơi là nghe, còn mẹ nó không nghe nữa, nó chuyển lại nó nghe vợ nó không nghe mẹ nữa, bắt đầu về bắt đầu nó phản lại hoàn toàn quý vị, đó là chuyện bình thường rồi. Cái nghiệp ví dụ như Thiện Văn thấy trên báo đó, có một em sinh viên đâu từ Bình Định vào nhập học á, vào tới bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh, rõ ràng không biết tại sao là gì, nó nuôi con người ta học hết rồi do dịch đó quý vị, nhập học trường đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh mà đi vào bến xe miền Đông rồi mất tích đó, không biết tại sao mất tích. Đáng lẽ liên lạc cái chị họ gì bên họ đó, thì bà con đó để đón mà sao vô không gọi, rồi cái xe ôm chở đi rồi không biết thế nào, rồi cuối cùng mấy ngày báo công an là mất tích, rồi mấy ngày sau tự nhiên tìm thấy được xác ở bên trôi trên sông ở gần cầu Bình Lợi. Thì đó bây giờ người ta đang điều tra nguyên nhân, không biết tại sao chết. Đó là gì? Rõ ràng là gì? Nghiệp nhân rất là đáng thương. Quý vị nuôi một đứa con lớn tới 19 tuổi đi học rồi, sinh viên 19 20 tuổi đi làm sinh viên, học đúng kỳ rồi, kỳ đó được là giỏi rồi, học online đừng kỳ giỏi rồi, bây giờ mới nhập học mà vô trong bến xe miền Đông đâu phải không có người tiếp tế, cho có sinh viên tình nguyện ở bến xe miền Đông đó ở thành phố Hồ Chí Minh đó, để hướng dẫn đi đi thế nào mà sao ấy, nên không biết tại sao, cho nên bây giờ đang điều tra nguyên nhân. Đó là gì? Hoàn toàn ngoài mình kiểm soát của mình hết, không phải mình muốn là được đâu quý vị. Mặc mọi thứ mình đã sắp xếp chu đáo rồi, có người đón rồi vân vân thế này thế kia, vẫn tốt và đẹp, cuối cùng vẫn không có vượt qua được nghiệp lực. Cho nên phải tin sâu nhân quả thì tâm mình mới bình yên được, mới tu mới an lạc được. Thiện Trang nói thiệt quý vị, bí quyết tu á, Thiện Trang ngộ từ câu của trong Liễu Phàm Tứ Huấn thôi. Đó là gì? 3 ngày của ông Viên Liễu Phàm không có khởi tâm động niệm, vì sao? Ông biết tin vào vận mạng. Từ đó trở đi thằng cha cũng nói tin vào vận mạng. Sau này thì nghe trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa thì hiểu thêm một điều nữa, tin vào sự an bài của Phật Bồ Tát. Cho nên đời này việc gì không quan trọng, việc gì cũng có Phật Bồ Tát an bài, việc gì cũng có nhân quả an bài rồi. Cho nên mình cứ thoải mái sống một cách tự tại, sống ngày nào hay ngày đó, ngày nào chết thôi. Chẳng hạn vì mạng mình hết rồi thì phải ra đi mà, đâu có thể hẹn thêm được nữa. Vì nếu như phước đức mình tu tích đủ thì tự nhiên kéo dài, giống như ông Viên Liễu Phàm tự nhiên ông kéo dài từ 53 tuổi đến 74 tuổi thêm 21 năm. Thì chúng ta cũng vậy, cứ hàng ngày cứ làm đi, tu hành ráng đi, tự nhiên giống như là gì, trồng cây chăm sóc cây như thế thì đến mùa cây sẽ ra bông rồi nó đơm hoa kết trái chứ gì đâu. Còn quý vị ở đâu mà vọng tưởng suốt ngày, vọng tưởng con mình sau này sẽ làm bác sĩ, con mình sẽ xuất gia hoằng chánh đạo thệ độ nhất thiết nhân, quý vị vọng tưởng rồi, thật sự mà nói vọng tưởng. Vì sao? Quý vị không thể làm được. Nghiệp của mỗi người, mỗi đứa bé đó nó đến nhân gian này, quý vị nếu như nó có thiện căn phước đức sâu dày, nó chỉ cần gặp Phật pháp chắc chắn nó phát tâm nó tu hành, nó tu hành nó tự nhiên, nếu mà giới thiệu đúng cái chánh pháp nữa nó sẽ tu hành thành tựu mau hơn, lớn hơn. Còn nếu như nó không có thiện căn, quý vị ép nó đi xuất gia, nó có vào chùa ở vài năm rồi nó đi về thì sao, nó không thể có cái căn lành với xuất gia, không được. Cho nên là xuất gia cũng đâu phải đơn giản quý vị, muốn hoằng dương Phật pháp cũng đâu đơn giản, muốn làm bác sĩ cũng phải có nghề nào đó, không có cái chủng tử, không có gọi là cái phước đó cũng không làm bác sĩ được, không làm tiến sĩ, không làm lãnh đạo được đâu. Hãy tin điều đó đi thì chúng ta sống trong cuộc đời nhẹ nhàng. Tin ông chồng mình cũng có nghiệp của ông chồng mình, bây giờ ví dụ như có bị nhiễm Covid vào người cũng sáng sao hết, cũng vui vẻ. Vì sao? Nghiệp của ai trong cộng nghiệp có biệt nghiệp, cộng nghiệp là bây giờ dịch nó đang lan truyền, biệt nghiệp là gì? Nghiệp của mình khác nghiệp người kia bị nặng mình bị nhẹ, vì mình không có nghiệp, thậm chí mình không có nghiệp đó mình không sao hết. Quý vị thấy giống như Thiện Trang, Thiện Trang không biết sau này có bị không, nhưng bây giờ Thiện Trang thấy đâu xa đâu, tiếp xúc đó, có nhiều người từ thành phố Hồ Chí Minh lên à, cái chú đó chú sợ quá, chú nói không có dám ngồi gần quý thầy, cái thầy nói thôi cứ vô nên ngồi đi, ngồi đây không sao đâu, cái thầy quý thầy ở đây khỏi đeo khẩu trang, không có cần phải đeo khẩu trang, bỏ khẩu trang ra đi, quý thầy ở đây không ai sợ chết cả, đừng lo. Đấy, ngồi bữa ăn cơm mấy bốn năm thầy ngồi chung với chú đó không có phải sợ chú, mà đó là đợt đó là dịch rất phát rất mạnh, nó có sao đâu, rồi có ai cũng bị sao đâu, không bị là không bị, còn bị thì sẵn sẵn sàng. Nhưng mà mình phải tin sâu nhân quả, còn mình ra ngoài đường tất nhiên mình phải làm đúng là gì, đeo khẩu trang 5K thì tuân theo pháp luật, nhưng mà còn mình thấy phải thoải mái không có sợ. Có một chú Phật tử đó, chú kể đó là chú đi cái đợt từ thiện đó quý vị, cái đợt từ thiện đó mà chú đi lo là phát nào khẩu trang là làm gì, chú vô cái bệnh viện đó chú phát quà rồi phát khẩu trang, chú vô chú giật mình, tại sao chú giật mình biết không, nhìn xung quanh ai cũng đeo một đồ bảo hộ hết, còn chú không có cái gì cả, chú mẫu đeo cái khẩu trang mà khẩu trang hồi đó cũng chưa có khẩu trang tốt nữa, cái khẩu trang thường thôi, cái khẩu trang rất là tệ đó đeo thôi, còn quanh mọi người ai cũng mặc cái bộ đồ màu xanh lè đó, khắp kín hết mình, chú mới giật mình, ủa sao mình có thể đi vô vậy, mà xong rồi chú kia từ đó trở đi giật mình không biết mình sao rồi về cũng vậy, rồi cứ đi hết mùa từ thiện đó, tức là lần sau thì tất nhiên mua bộ đồ đó đàng hoàng, đi hết mùa từ thiện không, cả gia đình ở chú không bị nhiễm quý vị. Mà sao có người mới cái đi không chứ không đi nữa quý vị, có người không có đi, người trong chùa, như trong chùa đi, người đầu bếp đi ra chợ gái rồi về lây cho cả chùa, rồi cả chùa cũng bao nhiêu người ra đi. Không phải là tu mang hình tướng xuất gia là ngon đâu, phải thật tu cũng được, phải có phước mới được, còn không cũng ra đi thôi. Như vừa rồi thì Trang nghe sư phụ Thiên Trang kể đó, có vị vị hòa thượng đó, cũng bạn sư phụ đó, có ba cái chùa, có mấy cái chùa nhưng mà có ba cái chùa tại Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh giao cho đệ tử, mà đợt vừa rồi dịch dịch bệnh đó, là bây giờ các đệ tử ra đi hết, cái thầy ra đi hết, bây giờ hòa thượng nó đành trả ba ngôi chùa đó lại cho giáo hội vì không có ai coi nữa. Để hồi xưa là nhận cái chùa, trụ trì cái chùa để giao đệ tử mình, cho đệ tử mình coi, mỗi đứa đệ tử, mấy đứa đệ tử nó coi, nó chăm sóc, mà xong mà ra đi hết, ba chùa trống người, không có người để mà coi nữa, thôi trả cho giáo hội luôn. Cho nên nhiều ngôi chùa tự nhiên vắng bóng, không có ai. Đó là gì? Tu hành đâu phải trên hình tướng mà được quý vị. Quý vị phải có thật tu, thật làm, phóng sanh, niệm Phật, làm lành bao nhiêu thứ. Còn không ở trong, dù cái mặt cái mão lên này cũng thật sự là gieo duyên, tương lai sẽ được được độ thoát. Còn đời này vẫn bị nghiệp chuyển. Đó, cho nên tăng ni cũng không phải là ngon đâu. Sự sanh tử là bình đẳng, người tại gia với người xuất gia cũng giống nhau, ai tích được phước bất đức lớn hơn, ai đủ nhân duyên, ai có đủ cái nghiệp duyên tốt hơn thì được tồn tại lâu dài, còn không thì cũng vài năm cũng ra đi thôi. Không phải, đây là sanh tử là nghiệp mà bình đẳng, gọi là bất tư nghì nghiệp. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là bất tư nghì nghiệp, mà chúng ta phải tin điều đó thì chúng ta sống một cách đời sống an vui. Còn lo lắng là vì quý vị lo lắng có giải quyết được vấn đề gì không? Không giải quyết được, mạng hết chắc chắn chết, không có, không thể cứu được đó. Cho nên có nhiều người không tin, không hiểu, mới sợ mới lo. Còn thật sự mà nó quý vị không có số mạng, quý vị chưa chết, quý vị có nhiễm bệnh, quý vị không chết. Còn cái người đó số mạng hết rồi đó, giống như có người được chữa trị, Tiền Trang nghe kể có cái chú đó giám đốc gì đó bỏ ra mười mấy tỷ để mà chữa bệnh Covid đó, hết luôn, vô điều trị riêng luôn, máy thở cái gì cũng riêng riêng hết đó, phải mọi cái dịch vụ tốt nhất, cuối cùng cũng chết, để lại một tài sản nhiều lắm, quá trời tiền, mất mười mấy tỷ đồng đâu có chữa được đâu, mà một cái dịch bệnh Covid nhẹ như vậy thôi, đâu có gì bệnh nào lớn lao đâu. Cho nên mình tin sâu nhân quả đi, khi chết rồi tất cả tài sản vô nghĩa, vì sao? Để lại cho người sau xài, đó gọi là trả nợ cho người ta, chứ còn nghĩ gì đâu. Cho nên là ở đời học Phật pháp bao nhiêu năm rồi vẫn không nhìn thấu được, không nhìn thấu cho nên không buông xuống được, vì không nhìn thấu không buông xuống cho nên niệm Phật không đắc lực, vì vậy vẫn còn nghi ngờ, cho nên niệm Phật mới vào biên địa nghi thành, được không? Cho nên tên ta ở đây phẩm này thì nói là cái phẩm 40 này, phẩm 40 kinh Vô Lượng Thọ này chúng ta phải làm sao học để vững niềm tin. Mỗi lần đọc tới phẩm 40 mình phải niềm tin, tin gì? Tin Phật, tin gì? Tin sâu nhân quả, tin gì nữa? Tin mình niệm Phật có thể vãng sanh. Còn bây giờ mình mới mới màng màng thôi, chứ thật sự mình nói rất là đáng thương. Cho nên là nhiều người học khoa giáo pháp lâu rồi mà vẫn 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 cái niềm tin vẫn yếu. Còn thì Trang nói thật, có nhiều người giống như lâu lâu thì chết niềm tin, có nhiều người nói không, thầy không tin con, tin sao được, tin tin tâm vô thường thì có, khi nào quý vị chứng được quả thì tin được quý vị. Còn không á, nhiều khi nhiều người hộ pháp thì ngăn nói người ta giận. À, giống như hồi trước thì ngăn nói không tin được, mai mốt rồi cái gì bị lỡ bị người ta bỏ bùa, hay là bị công phu thoái chuyển, hoặc là tu hành một thời gian rồi cái tự nhiên lên công phu, đúng không? Lên công phu rồi thấy mình công phu hơn thầy rồi, bữa nay mình công phu hơn thầy rồi, cho nên khởi nên tâm công cao ngã mạn cái rồi ma nhập rồi xong, từ đó trở đi thôi ta bây giờ lập giáo pháp mới nha, ta cũng không theo thầy Thiền Trang nữa đâu, ta phải làm đạo tràng này phải có mình chứ, mình phải lãnh đạo đạo tràng chứ, sao để ông thầy ông phàm phu ông lãnh đạo đạo tràng, đúng không? Dân dân đổi mấy hồi à, và Thiền Trang thấy nói lời nói hồi xưa thì nó nói rồi và cũng đã có ứng nghiệm mà à, cho nên là không có chắc đâu, thế gian vô thường, tâm người vô thường, Phật pháp vô thường, chỉ người nào bất giữ được không bị vô thường nó chuyển á, thì mới được. Mà người nào không chịu bị vô thường chuyển, người chứng quả, người đời này chứng quả. Có hai hạng người, một là người chứng quả tại đài, hai người đời này chứng quả. Đời này chứng quả là gì? Người đó tu đủ căn lành rồi, đời này cái duyên thôi, chỉ cần duyên thành thục thôi, do bao nhiêu đời trước họ lăn lộn, họ không gặp được đủ Phật pháp, đời này tới này để chứng quả. Những người đó bất thái chuyển trên đạo vô thượng bồ đề. Còn hạng nào lại, nói thật ra giống như là bèo trôi trên dòng nước mà thôi, nước nó trôi về hướng nào, nó chảy về hướng nào mà trôi về hướng đó. Quý vị gặp duyên thù thắng, gặp pháp của người giảng tốt, giảng hay, người ta khuyến tấn tốt, quý vị tu tinh tấn đời này quý vị có thể thành tựu. Quý vị hết duyên, quý vị chạy qua khác rồi xong. Giống như nước nó, gió nó, hoặc là đang chảy theo cái dòng nước đó, có người vớt cái bèo đó lên, bỏ qua cái hồ, à, vô trong ta chăm sóc cái hồ, rồi ao tù xong. Nên rất nhiều chuyện đó là bình thường, và Thiện Trang đã quá quen với chuyện đó, cho nên Thiện Trang nó bình thường lắm đó. Những cái tu phàm phu khởi ra tâm cống cao ngã mạn là bình thường, họ khởi ra tâm vô thường bình thường, hoặc mình nói một lời gì đó họ ghét mình liền. Cho nên lâu lâu đối với những người mà có quen biết mà thấy tu khá khá, Thiện Trang hay thử lắm, thử và chiêu thêm người ta phản ứng thế nào. Người ta nó muốn học vô ngã lắm, mà Thiện Trang thử một cái thấy ngã còn đầy, thế nên là chưa vô ngã được đó. Rồi cái bắt đầu người ta nói, có người hỏi sao lúc con hiểu thầy lắm mà sao lúc dường như con không hiểu thầy. Thì ra nói không nói, nhưng mà thì ra nói thẳng cho quý vị, lý do là khi nào quý vị có công phu quý vị sẽ hiểu thiền trang được nhiều hơn, khi nào quý vị thiếu công phu, quý vị bị phiền não thì quý vị không hiểu được thiền trang. Đơn giản vậy thôi, chứ thiền trang cũng giống như quý vị mà, thiền trang cũng vậy. Khi nào thiền trang có công phu thì vào công phu á quý vị, pháp đều là như thị, tức là hiểu được rất rõ sanh diệt thế nào. Quý vị gặp thiền trang, quý vị khỏi nói, thiền trang cũng biết quý vị đang tính hỏi cái gì, nói cái gì. Nhưng mà cái lúc sau thiền trang mất công phu rồi thì thiền trang cũng không biết, thiền trang cũng thấy quý vị là phiền não một mớ, thiền trang cũng phiền não một mớ. Cho nên thiền trang hiểu được điều đó rất rõ ràng. Khi vào công phu nó khác, mà tâm người tại gia vô thường hơn người xuất gia nhiều. Vì sao? Người tại gia quá nhiều việc, việc thế gian nó kéo vô, cái người lo nhiều việc quá, ví dụ như bữa nay sổ sách nhiều quá, làm một hồi cái phiền não nó sanh, hoặc là về gặp đứa con, ông chồng vân vân, gây đủ thứ chuyện, bà vợ gây chuyện, hoặc là tối tối ngủ cái hai vợ chồng như vậy, bữa sau mất công phu đó. Chẳng hạn những cái vấn đề như vậy rất nhiều, người tại gia thoái chuyển rất nhiều, người xuất gia đỡ hơn. Vì sao? Không có duyên. Ở trong ngày trong nhà xuất gia, nếu mà trừ khi mình lo Phật sự quá nhiều, còn nếu mà ở trong lo tu đó, lo Phật pháp không đó, thì rảnh lắm, đâu có gì đâu, có chuyện gì cũng đâu có ai niềm, gia đình có chuyện gì cũng đâu gọi mình, đúng không? Không có nè đó, không có tới người xuất gia rồi. Rồi bạn bè nó có chuyện gì nó cũng mình đâu phải đi đám cưới nè, vân vân, đâu có phải lo, tất cả không có. Cho nên thời gian là dành hết cho mình, cho việc tu hành. Vì vậy nó tiến rất, không cần tiến nhiều, tiến chậm chậm thôi, tiến từ 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 từ. Cho nên có vị thầy nói người xuất gia thật ra mà chỉ cần tu được mấy chục năm ở trong đạo đó, thật tu chỉ cần hai thời khóa sáng tối giữ không bỏ, cứ niệm như Phật như vậy, người tranh thủ niệm Phật, niệm rồi thành tựu, còn tốt hơn rất nhiều. Tại sao? Họ hết đó, giống như Thiện Trang á, chùa sư phụ của Thiện Trang á, có cái sư cô đó, bây giờ năm nay 55 tuổi rồi đó. Thấy hồi xưa cũng không có tiền tu lắm, nhưng bây giờ thấy đầu giường để đời cây sau chuỗi niệm Phật rồi đó. Vì sao? Lớn tuổi rồi, ăn uống cũng không nổi rồi, thân thể mệt mỏi rồi, 55 tuổi rồi, hết nổi rồi, hết chơi bời rồi, có gì nữa mà chơi, không có gì hết á, niệm Phật thôi, hiểu đời vô thường rồi, đâu còn gì nữa. Thân thể nó đau ốm rồi, chán rồi, bây giờ cổ cũng muốn kêu ước gì có thất đi tu cho rồi, ở trong chùa khổ quá đó quý vị ha. Tới lúc tứa tuổi nào đó người ta giác ngộ vô thường à, và niệm Phật đó còn khổ mạng chừng 10 năm nữa niệm Phật thành tựu rồi, đâu có vơi phiền hài đâu. Còn ở nhà quý vị hết con tới cháu, hết dây dưa hoài, không có bao giờ. Cho nên người xuất gia có phước, người xuất gia họ mới xuất gia mà họ sống được lâu vậy đó. Còn không, chưa cái ở trong chùa hưởng phước mấy năm ra đi mất tiêu, không có tu kịp. cứ đến thiền trang để người xuất gia mà sống được, trụ được tới lớn qua 60 hầu như là tu, ai cũng tu hết. Chuyện đó hơn 60 tuổi rồi chẳng ai bắt đi cúng nữa đâu quý vị, ở trời chùa thôi, niệm Phật thôi, tu thôi. À, chỉ sợ mấy người mà không tin niệm Phật thôi, chứ còn nếu người mà tin niệm Phật là tu hành là đắc lực. Cho nên là thật sự mà nói, công phu á, người xuất gia họ có phước, người xuất gia quý vị đừng khinh thường người xuất gia. Mình học chưa cái giáo pháp chưa bao nhiêu, mình cũng bao nhiêu ràng buộc, mình đem cái tâm mình suy lường rồi mai mốt phỉ báng người xuất gia tội lắm đó. Đó giống như chuyện vừa rồi thì nghe nói đó mà phỉ báng rồi tạo ra nghiệp bao nhiêu, mấy chục cô, 60 cô, thì 60 cô trong đó có thánh nhân ẩn mình trong đó, đừng ở đó mà làm. Cho nên là thà động nước trong sông còn không hơn là động tâm người tu niệm. Nhưng mà vì học Phật pháp quá ít đi cho nên không tin. À, thấy người ta mình nó thường Phật tử, quý thầy có vị người nói đó, thường Phật tử họ thường có tâm thế này, ví dụ như họ ít tu á, họ không học Phật pháp á, họ cúng dường với thầy với cô, cúng dường nhiều nhiều rồi cái bắt đầu thấy sanh tâm lên, ôi mình vừa tu ở nhà nè, mình vừa cúng dường với thầy với cô như vậy nè, còn quý thầy cô hàng ngày có làm gì đâu, nó hưởng thụ của mình mà tu không ra hồn gì vân vân. Cho nên sanh cái tâm cống cao ngã mạn lên, rồi đâu chẳng coi người xuất gia ra gì hết. Rồi mai mốt đọa, quý vị nói đọa thê thảm, rồi đời sau ghét người xuất gia đi. Rồi đời sau quý vị có tâm khét người xuất gia thì đời sau quý vị không gặp được chánh pháp. Vì sao? Quý vị gặp người xuất gia quý vị phải bán tiếp thôi. Cho nên là nguy hiểm lắm. Cái gì nói người xuất gia có thể sai, Phật giáo pháp Phật không bao giờ sai. Quý vị nói người sai chứ pháp không sai. Mình cúng kính trên màu áo, còn ai sai mình né, mình cung kính né, gọi là kính nhi viễn chi. Còn thời Phật pháp tất nhiên có nhiều người không đúng, vì người nào không đúng mình không ủng hộ, họ có phước của Phật cho nên họ đắp y lên, họ cũng sẽ có người khác cúng thôi. Quý vị không cúng thì người khác cũng cúng thôi, họ yên tâm, họ không đói đâu, họ không có chết đâu vì đó đâu, mà họ chỉ là làm tạo nghiệp tội họ thôi. Cho nên mình phải hiểu được điều đó, nên học phẩm này cố gắng tin tuyệt đối, niềm tin mình phải tuyệt đối đối với kinh điển, gọi là y pháp bất y nhân. Bây giờ phải y theo kinh điển tu hành đi, niềm tin không thoái chuyển nữa thì đời này chắc chắn thành tựu. Cứ tu hành đi, tiến chậm một chút cũng được, tiến từ từ cũng được, hoặc là thoái chuyển một chút rồi tiến lên cũng được, đừng để thoái chuyển quá sâu. Thoái chuyển quá sâu là hết cấp. Cho nên thiền trang nói thiền trang tu nhẹ nhàng lắm, thiền trang càng về sau thiền trang tu nhẹ nhàng, lúc nào mà tu thì lên tu, đúng không? Nhưng mà thầy thấy thật sự mà nói rất thích tu hơn. Nếu như tu mà ngồi được thời gian lâu vô công phu đã lắm quý vị, thích lắm. Nhưng mà vì sao? Vì có việc thực sự nhiều rồi vân vân, làm nhiều vân vân thì phải làm cho chúng sanh. Bây giờ mình cũng phải tự độ và độ tha, cho nên cũng phải giúp nữa, phát nguyện làm tới 50 tuổi thì thôi, sau này không có dịch nữa. Hy vọng bây giờ đến 50 tuổi dịch hết những bộ chính của Hòa Thượng, những bộ gì đó quan trọng dịch hết rồi, thì tới 50 trở đi chắc là lúc đó dịch ít lại, không còn dịch nữa. Chủ yếu nếu có duyên thì giảng tiếp, còn nếu không có duyên thôi lo tu niệm Phật đời này vãng sanh được rồi. Còn không, mục tiêu đề cao hơn nữa, không phải niệm Phật bình thường mà cố gắng làm tốt hơn nữa. Không dám nói với quý vị, nhưng mà thì chắc phải cố gắng nguyện là tốt hơn nữa. Mình phải vãng sanh, đặc biệt cố gắng vô sơ quả hướng, tức là niệm Phật thành phiến. Sơ quả hướng là niệm Phật còn hiếm, chưa có chứng hậu quả, ít nhất là vậy. Đó, để mình ra đi tự tại. Mà quý vị tin ra đi tự tại hay không, quý vị thử bây giờ hiện tại quý vị ra đi tự tại hay không. Quý vị ngồi, ai mà nói thật ra công phu này dễ hiểu lắm, tới khi quý vị ngồi mà nhập định được á, niệm Phật ví dụ như vừa rồi thì 7 tiếng rưỡi đi, quý vị nào vào công phu đi, quý vị ngồi xếp bằng kiết già đi chẳng hạn, không thấy đau. Thật sự mà nói không thấy đau gì hết, thân thể nó hết đau rồi, nó khỏe re à. Cho nên lúc đó mà lúc lâm chung á, quý vị dùng cái định sức định đó thì lấy gì đau, cơ thể nào đau được. Cho nên ở đó quý vị niệm Phật vãng sanh nó tự tại là vậy đó. Tự tại là do cái định đó, cái sức định đó nó đủ để khống chế niềm đau. Còn nếu như chúng ta định cao hơn nữa, gọi là trung phẩm của công phu thành phiến đó, thì sao? Thì lúc đó là quý vị có biết trước ngày giờ là gì, cái biết của mình á, như mà thiền nhân nói đó, là gì, mình tu một thời gian tự nhiên nó vô công phu á, nó biết được á, biết cái chuyện sắp tới xảy ra chuyện gì mà vô tình biết được, không ai nói, tự nhiên biết. Giống như cô Vân á, cô biết, có người nói tự nhiên cô biết gì đó không biết, mà thiền trang thấy có nhiều cái mình có biết biết được sơ sơ thì Thiên Ân nghĩ biết vãng sanh cũng có thể cảm nhận được, mà à tới ngày đó mình vãng sanh chứ khỏi còn, hoặc là Đức Phật sẽ ấn chứng mình, Đức Phật nó nói ngày đó con vãng sanh được, mà công phu đó được rồi. Nếu khá hơn nữa mình lên công phu thượng phẩm thành phiến thì sao, mình muốn lúc nào đi lúc đó, tại vì lúc đó mình khống chế được nghiệp luôn rồi, coi như mình à thôi bây giờ tao muốn đi không, nhập định ra đi, niệm Phật mấy câu là thu thần tịch diệt đúng nghĩa luôn. Chứ bây giờ mà chết là vô nằm bệnh viện để ngáp ngáp rồi cắm cái sợi dây vô trong miệng thở hổn hển hổn hển, rồi cái bay rút sợi dây chết không biết gì hết. Vậy mà cũng ghi là thu thâu thần tịch diệt, mà thâu thần tịch diệt nó nổi gì đó, cho nên là thật sự mà nói thời mạt pháp á, quý vị làm cái tác chứng chuyển này tu mà quý vị có định thôi, quý vị có phước lắm, tại vì phước đây là phước biểu pháp chúng sanh, mà quý vị không cần cầu gì cả cũng được thần hộ pháp gia trì. Nên tin đi ha, hãy ráng tu đi, tu xuống, còn cái thế gian nó cứ tự tại tùy duyên, việc đến thì làm, việc không đến thì thôi, đừng có ham ham cho độ sanh cho nhiều, ham này ham kia không nên. Thì đang nói thật sự thì đang ngán lắm, cho nên nhiều người hỏi cho thầy, thầy cho con số điện thoại để con gọi, thầy khỏi cho đừng gọi. Thiện Trang nói có gì trên mạng thôi, gọi liên lạc, vì trên mạng Thiện Trang làm chủ được. Thiện Trang lúc vào rảnh thì Thiện Trang mới vào mạng, không không có việc gì, không có gì thì không vào mạng, quý vị không liên lạc được Thiện Trang. Chứ cho số điện thoại quý vị chứ gọi miết, Thiện Trang đang dịch pháp không có dịch được, đang tu không có tu được. Cho nên nhiều người có số điện thoại đó gọi tới, gọi tới thì thấy sao thầy không bắt máy, không bắt máy thì lúc hồi sau thì nghe mới gọi lại, thì nghe nói lúc đó bận không bắt máy. Bận gì, đang dịch pháp đang hay mà, đang nghe pháp hay, đang tu đang làm việc mà giờ nghe cái điện thoại cái nó mất thời gian, cho nên không không có nghe. Hồi đó mình phải buông xuống quý vị, buông được càng nhiều thì công phu sẽ đắc lực. Hãy tin đi, tin rằng đời này mình vãng sanh, tin rằng Phật Bồ Tát sẽ an bài, tin sâu nhân quả thì tâm mình hết khởi tâm động niệm. Ê, vô công phu niệm Phật sẽ đắc lực, không có nghĩ gì hết thì niệm Phật nó đắc lực. Còn bây giờ mình nghĩ đủ thứ tưởng tượng, vọng tưởng tương lai, vọng nghĩ về quá khứ, rồi than thân trách phận, trách người này đối xử mình không tốt, cho sao con cúng dường cho thầy Thiện Trang, thấy thầy không có, thầy Thiện Trang không có quan tâm gì tới con, vân vân, đủ các tư tưởng như thế, làm sao niệm Phật được đắc lực. Cho nên là quý vị muốn đắc lực là phải không cầu gì ở đời đó. Ư thế ư nhân vô tranh, ư thế vô cầu đó, phải tin phải làm được kiểu đó, tức là với người không tranh, với đời không có cầu đó. Chứ đừng cái cầu gì ở trời hết, thì tự nhiên tâm an lý sẽ đắc thôi. Bây giờ chúng ta trở lại đoạn này ha, vừa rồi nói không biết nói hơi nhiều, quý vị cố gắng nghe, cố gắng nhớ, nghe đi nghe lại đoạn vừa rồi sẽ rất có hiệu quả cho việc tu hành. Như vậy ở đoạn này nói là gì, thị chư nhân đẳng là những người như thế, do nhân duyên vậy như vậy cho nên ti sanh về nước đó họ cũng không để đến nơi trước Đức Phật Vô Lượng Thọ được, mà họ chỉ đến biên địa, tức là tới biên này là biên địa nè của thế giới cực lạc thôi. Rồi ở trong thành Thất Bảo á, mà họ không, Phật không ai muốn như vậy đâu, mà do mình tự những cái việc làm của mình và do tâm mình nó dẫn hướng. Ở đó cũng có ao sen, ao liên hoa, thất bảo, rồi tự nhiên được cái thọ thân, tức là được cái thân mới, thân ở Tây Phương Lạc đó, và ăn uống sung sướng như là hạnh phúc giống như là trên trời đạo lợi. Cho nên đoạn này tạm dịch: những người như thế do nhân duyên ấy tuy rằng được sanh vào cõi nước đó, nhưng không đến thẳng chỗ Vô Lượng Thọ, mà chỉ dừng lại trong thành Thất Bảo, biên giới cõi Phật. Phật không khiến vậy, mà là bởi vì việc làm của thân do tâm dẫn hướng. Nhưng ở nơi đó cũng có ao báu, tự nhiên được thân ở trong hoa sen, ăn uống vui sướng như trời đã lợi. Đó, thì ở đây chúng ta đã học xong đoạn thứ ba, bây giờ coi đoạn thứ ba này Hòa thượng Tịnh Không ngài chú giải như thế nào. Hòa thượng chú giải: hai loại chúng sanh có tâm nghi ngờ là nói ở trước, một là bởi vì có nghi đối với vật trí, hai là có nghi ngờ đối với thiện căn của chính mình, cho nên họ ti sanh đến thế giới cực lạc nhưng không thể tham gia pháp hội của A Di Đà Phật, cũng chính là không thể thấy Phật nghe pháp. Sanh trong thành thất bảo ở biên địa của cõi Phật đó, đây không phải là Phật khiến họ như vậy, hoàn toàn là trong tâm của họ nghi ngờ sanh ra chướng ngại mà sanh ở biên địa, cũng là tự nhiên hóa sanh trong hoa sen báo. Ăn uống của họ vui sướng như người trời đã lợi vậy. Đối với nghĩa lý của kinh điển họ biết rất ít. Cái này là đoạn ở dưới mà thì Hòa Thượng chú giải, không biết sao Hòa Thượng chú giải vô đây luôn. Không thể tâm khai ý giải, không sanh khởi được tâm hoan hỷ vui vẻ, vì nhiều loại nguyên nhân đó nên mới gọi họ là thai sanh. Tức là đoạn này nói là do không, nghi ngờ thôi ha, tu hành không có rốt ráo thì đáng chịu thôi. Cho nên ở đây mình hiểu được như vậy rồi, thôi mình qua đoạn tiếp theo ha. Mời quý vị sang qua đoạn thứ tư. Đoạn này cũng ngắn thôi. Ư kỳ thành trung, bất năng đắc xuất, sở cư xá trạch tại địa, bất năng tùy ý cao đại, ư ngũ bá tế thường bất kiến Phật, bất văn kinh pháp, bất kiến Bồ Tát thanh văn thánh chúng, kỳ nhân trí huệ bất minh, tri kinh phục thiểu, tâm ý khai giải, ý bất hoan lạc, thị cố ư bỉ, vị chi thai sanh. Chúng ta bắt đầu từ đầu. Ư kỳ thành trung là ở trong cái thành đó, ở trong thành đó, tức là ở trong cái nơi đó, ở trong nơi đó mà không ra được khỏi nơi đó, không gặp Phật, cho nên gọi là thành. Thực tế là không có thành nào hết á, thực tế là không có thành, mà thành đây là thành, ý nói là thành của nghi ngờ, vì họ còn có ngầm nghi ngờ cho nên là họ có bị cái nghi ngờ nó chướng ngại, cho nên cái thành này là thành nghi ngờ chứ không có cái thành thiệt. Bất năng đắc xuất tức là không thể được ra, tức là không được ra khỏi, tức là ở trong đó thôi. Quý vị giống như là ở đây, ở trong cái nơi đó mà đi chơi đi dạo khắp nơi cũng được, nhưng mà không thấy ai hết á, có thấy một mình mình à, buồn ha, buồn thiêu ha, và có ăn uống uống thì sung sướng như trời đau lợi vậy đó, đồ ăn ha. Ở đây không nói là giống như trời tha hóa tự tại, mà giống như trời đau lợi tức là nghĩa là được ăn uống, và chắc có lẽ ở trong đó có nhiều vườn cây vườn trái ha, hoặc muốn cái cây cái trái cây nó biến ra gì đó vân vân, đủ đủ đồ ăn nó sung sướng vậy đó, nhưng mà ăn ngủ được cũng được, nhưng mà không có đã vì không thấy đâu hết. Ở đây nói tiếp, không được ra khỏi cho nên không có sướng. Sở cư xá trạch tại địa, sở cư tức là cái chỗ ở, xá trạch là cái nhà, nhà cái chữ xá là tinh xá đó, là cái chỗ ở đó, chúng ta bây giờ gọi là ký túc xá đó, đó cái tức là túc xá, nếu mà đúng rồi thì chữ túc xá là chữ ký thì đăng ký là túc xá, tức là cái chỗ ở, trạch là cái nhà, tóm lại là cái chỗ ở ngôi nhà của mình đó. Tại địa là ở trên đất chứ không có ở trên, như trong kinh đằng trước nói là muốn ở trên hư không thì được, không hoặc tại bình địa rồi đó, hoặc ở hư không hoặc tại bình địa, bây giờ không phải, không được như vậy, chỉ ở dưới đất thôi, không bay được. Bất năng tùy ý cao đại, không thể, bất năng là không thể, tùy ý là theo ý của mình mà to cao là cao lên hoặc là lớn lên, tức là cái nhà đó nó ở dưới đất, nó không có to lên được, nó theo nhỏ được, coi như mình không biết điều khiển, không có năng lực. Còn các vị Bồ Tát là muốn to thì to, muốn nhỏ thì nhỏ, muốn thế nào được cái đấy. Còn mình thì cái nhà nó cố định vậy, rồi ở trên đất nữa, không có được, không có có gì ngon lành hết. Ư ngũ bá tế, là ở trong 500 năm. Ngũ ba tế là 500 năm, chữ tế là năm. Thường bất kiến Phật, thường là luôn luôn. Không có thấy bất là không, kiến Phật là thấy Phật, không có thấy được Phật. Không có bất kiến, không thấy được Phật. Ở đây đi, cho xuống một dòng đi. Bất văn kinh pháp, không có nghe được kinh pháp. Đây, quý vị thấy, không có được nghe Phật giảng pháp. Quý vị thấy Phật thì mới được giảng pháp. Hoặc là ở trong kinh Quán Vương Thọ đó nói rằng là thì nếu mà không thấy Phật á, thì thấy Quán Thế Âm Bồ Tát với Đại Thế Chí Bồ Tát tới giảng pháp, đằng này không thấy luôn, tất cả này không được gặp được Phật, không được gặp được pháp luôn, không nghe được pháp luôn. Bất kiến Bồ Tát thanh văn thánh chúng, không thấy chữ bất kiến đó là không thấy, không thấy được chúng Bồ Tát, cũng không thấy được chúng thanh văn hoặc là những người thánh chúng, tức là người vãng sanh. Có nghĩa là quý vị ở một mình à, về đó cô đơn lẻ loi có một mình thôi, không có thấy, không thấy ai hết trơn ở đó một mình. Mặc dù ăn uống sung sướng như cõi trời đó lỡ đi chơi vườn tược cung điện là đầy đủ, ở đằng sau có nói đó, đó là gì à, có vườn tược cung điện là đầy đủ, nhưng mà ở trong 500 năm là không thấy tam bảo, tức là giống như ở cảnh địa tiên vậy đó, nhưng mà sướng hơn địa tiên nhân hiền nữa, là giống như cõi trời đã lợi, ăn uống vườn cây trái rồi đầy đủ, quý vị muốn sung sướng ăn ngủ đó, ai thích ăn ngủ vậy đó, ăn ngủ 500 năm, 500 năm cho nó đã, nhưng mà chắc cũng chán thôi, một mình một cô đơn lẻ loi nè, không thấy được Phật Bồ Tát nè, không thấy được thanh văn nè, cũng không thấy được thánh chúng mà có một mình nè, buồn lắm. Kỳ nhân trí huệ bất minh, kỳ nhân là người ấy trí huệ không có sáng suốt, tức là đây do không chịu học pháp đây nè, đây là tri kinh phục thiểu, là biết kinh lại ít, tức là lại ít có biết kinh, tức là gì ở tại thế gian này không chịu nghe, không học pháp đây nè, không có mở được trí huệ ra nè, không biết gì hết, kinh điển cũng không học, cho nên là sao vãng sanh được biên địa. Đúng rồi đó, cái nhiều người đó bây giờ không có chịu là học kinh điển đó, không chịu học kinh Vô Lượng Thọ gì đó, cứ niệm Phật một câu tới cùng được rồi, căn tánh đó chỉ ngài Hạ Hiền vài người làm được thôi, còn đa số là sao không được, thì không được mai mốt vô đây nè đó, cho nên chúng ta học để tránh cái đàn này nè đấy, biết kinh điển là ít nữa thì rồi trí huệ không sáng suốt nữa, tâm bất khai giải, tâm của họ đó không có mở ra hiểu ra, giải cũng là mở, khai cũng là mở, tức là không có mở ra, không có hiểu đó, không có giải ra, ý bất khoan lạc là ý của họ không có vui vẻ, tức là buồn chán cái này đó. Bình thường anh niệm Phật mà tâm mà vui vẻ thì chắc không rơi vào đây, mà bây giờ mình niệm Phật đó, tâm buồn buồn á, niệm Phật nhiều mà phiền não cũng nhiều, buồn buồn đó, rồi cái cố chấp nhiều quá đó, đây là nhiều người bị đó quý vị, thật ra đây là do cái duyên. Thứ nhất là họ không có duyên để căn lành để nghe pháp, nghe pháp khó hiểu quá, như vô mở thầy Thiện Trang thấy ôi thầy Thiện Trang gì độc giảng đem chữ Hán âm Hán không à, cho nên là không nghe chẳng hạn, đó là cái duyên của họ như vậy. Rồi nghe người nào đó người ta nói thôi đừng nghe gì hết á, nghe chi, nghe kinh pháp làm gì đó, họ nói cái, nghe làm gì, nghe nhiều cống cao ngã mạn vân vân nói vậy, rồi chơi cái chính sách ngu dân, chờ đó là chính sách ngu dân, sợ người ta giỏi hơn mình, chứ thật tế mà nói đúng ra đó phải nghe nhiều càng tốt. Tại sao hòa thượng Tịnh Không ngài giảng mỗi ngày 4 tiếng đồng hồ, quý vị nhớ bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa cho ngài giảng 4 tiếng đồng hồ, mỗi ngày hai tập là 4 tiếng, vậy ngài giảng cho ai, ngài khuyên chúng ta nghe pháp mà, nghe mỗi ngày 8 tiếng mà 10 tiếng như cô Lưu Văn còn lại niệm Phật, mà mình lại nói mình tu theo hòa thượng, mình nói ngược, mình nói đừng nghe, nó nghe làm chi, như vậy là quý vị thấy rõ ràng là có vấn đề. Cho nên thời nay á, quý vị đừng có vội y nhân bất y pháp nha, tức là chưa gì hết nhận vị thầy đó làm thầy rồi theo người ta luôn, người ta đủ tiêu chuẩn làm thầy mình không, người ta đúng tu đúng đường lối của hòa thượng hay không, nếu như mình lấy hòa thượng thì chúng ta biết rồi, ngài mình nghe pháp mình biết ngài tu tuyệt vời rồi, đúng không, mà thật sự là thượng ngài cũng theo đường lối chư tổ, theo kinh Vô Lượng Thọ, ngài theo kinh chứ không có theo ngài, chứ còn bây giờ mình vô cái bái thầy rồi đem ra ba điều kiện của ngài Lý Minh Nam thôi, nghe một mình tôi thôi, không bao giờ đừng nghe người khác nữa, đừng có đọc sách nào nếu không hỏi ý kiến của tôi. Nhưng mà cái vị thầy đó có đảm bảo được cái tiêu chuẩn của ngành Lý Bình Nam hay không, có khai ngộ chưa, có cái gì hiểu đúng đường, tu đúng đường chưa không, người ta vô người ta dẫn một cái lạc luôn rồi, rồi tiêu luôn rồi, đoạn hết căn lành của mình. Cho nên là sau đó là hối hận, đời này niệm Phật không vãng sanh rồi hối hận đó. Có người thì dẫn một hồi đi lạc vô trong cái văn hóa, không là văn hóa, suốt ngày học văn hóa học hết không hết. Hòa thượng thì nói học có 3 năm thôi, tối đa 4 nền tảng, học 3 năm mình học quá trời quá đất rồi, dẫn rồi hồi khỏi khỏi học kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ. Rồi có người phát nguyện thì ta thấy phát nguyện sợ thôi, cái đời này con không học kinh nữa, con không nghe kinh nữa, con chỉ đủ tu Đệ Tử Quy đủ rồi, con thấy bấy nhiêu đó niệm Phật vãng sanh được rồi thì thôi thua luôn. Cho nên là tự mình đoạn căn lành của mình, trong không học kinh điển không biết, không nghe hòa thượng giảng không biết, không nghe chư tổ không biết, đấy là nguy hiểm. Nên thời nay nhiều người đó là thiện nhân đó, thật ra thương cho họ mà thôi, họ là thiếu căn lành đó. À, mình không được gặp thiện tri thức chân chánh, mình không biết đó, thời nay rất nguy hiểm nha. Cho nên là thiền căn đó tốt nhất y pháp bất y nhân, hay nương pháp đừng có nương người, người không chắc ăn đâu. Thiền căn nói nhiều người, thiền căn nói rồi, thiền căn cũng chưa chứng quả bất thoái chuyển, thiền căn hy vọng lời này thiền căn không thoái chuyển, ngày ngày thiền căn cầu nguyện lên lạy cuối cùng trong ngày thiền căn quỳ xuống hoặc là đứng, có bữa khi đứng có khi quỳ chắp tay rõ ràng đối với Phật Bồ Tát, nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho con để con không còn thoái chuyển nữa đó. Tức là lúc nào ngày nào cũng cầu nguyện như vậy để không còn thoái chuyển nữa. Nhưng mà thoái chuyển là xong rồi đó, hy vọng là đời này không thoái chuyển nữa, mà không thoái chuyển là chắc chắn thành tựu. Tại vì sao mình tiến, cứ tiến chậm cũng được, tiến từ từ rồi sẽ thành tựu. Cho nên ở đây ráng cố gắng nha, đừng có để rớt vào những cái này. Thứ nhất là trí huệ không sáng suốt, thứ hai là không biết kinh điển nhiều, biết ít kinh điển quá mà đó. Tâm không có cho nên tâm không có khai ý, không có giải, tâm khai ý giải đó không hiểu được đó. Rồi không có vui vẻ tu hành mà mặt đời mày buồn thiếu à, đấy đây là không có cực lạc rồi đó, toàn là cực khổ thôi mà. Cho nên tâm mà buồn bã thì mai mốt đi về đâu quý vị tự biết. Người tâm vui vẻ thì sẽ đi về thế giới vui vẻ, người tâm buồn rầu sẽ đi về thế giới buồn rầu, người tâm sân hận đi về thế giới sân hận, người tâm tranh đấu sẽ đi về thế giới tranh đấu, người tâm ngu si mê mê màng màng sẽ đi về cái thế giới mê mê màng màng, người cái tâm mà ham ăn ham uống ham dục thì đi về thế giới ham ăn ham uống ham dục. Thế giới nào? Bây giờ chúng ta xét lại thế giới mà có sự tranh đấu là Atula. Thế giới của sự ham ăn ham uống là súc sanh, ngu si. Cái thế giới mà gọi là tham lam là thế giới ngạ quỷ. Thế giới mà nhiều sân hận đó, địa ngục. Thế giới mà nhiều niềm vui cực lạc. Quý vị, đời này không vui thì đừng nghĩ đời sau vui. Làm sao được, mình gieo cái nhân, cái tâm mình hoàn toàn là chứa chủng tử buồn rầu suốt ngày. Cái buồn quá, con tu niệm Phật bao nhiêu năm, thầy ơi con buồn quá, không không chuyển được gia đình con, không chồng con khó khăn con quá. Quý vị buồn biết như vậy, làm sao quý vị sanh cực lạc cho nổi. Cực lạc là gì? Hiện tại được tiểu lạc, sau đó từ từ chuyển cái tiểu lạc thành trung lạc, từ trung lạc chuyển thành đại lạc, từ đại lạc thành rất lạc, rồi cuối cùng là cực lạc đó. Phải nó từng bậc như vậy. Cho nên người niệm Phật vãng sanh là gì? Hoan hỷ vui vẻ ra đi. Quý vị thấy người vãng sanh có người nào mà nhăn mày nhăn mặt rồi trợn mắt lên và ra đi không? Không có. Quý vị coi những đĩa hộ niệm coi đi, người nào cho dù đau đớn rã rời thân thể nhưng đến lúc Phật tới họ chắp tay họ mỉm cười sáng rỡ mặt mày ra đi. Chứ là bây giờ mình mặt mày tối thui chết mà nhìn cái mặt trợn lên là không có mở được cái mắt, không có được thấy có một cái hãnh diện nào thì chắc chắn là đọa lạc rồi, mặt mày tối thui. Trừ khi người đó là công phu gì, họ có công phu định thượng thừa, Phật tới họ cũng không vui luôn, họ cũng bình thường chắp tay con kính chào Phật con ra đi. Đó là cái người đắc đạo, còn bình thường không có được như vậy đâu quý vị, không có được như vậy đâu. Đa số chúng ta là bị cảnh nó chuyển à, niềm vui thấy mình vui mặt mày hớn hớn hở lên à, Còn những người mà đắc đạo thì không cần, họ đắc đạo thì tâm họ bình thường rồi, bình thường lúc nào cũng bình thường. Phật có tới họ không biết, nhân duyên tới rồi con vãng sanh, có thể chắp tay thậm chí không chắp tay đó, thấy con theo ngài. Họ không có chắp tay mà đâu phải hắn chắp tay đâu, thầy Kinh Kim Cang luôn khỏi chắp tay đó, khỏi chắp tay cũng trong tâm cung kính rồi đó, thấy Phật tới con thu thành thành thịt diệt. Đó là những người như hòa thượng Giác Khang. Chứ còn bây giờ chúng ta chắc không có đâu quý vị, chúng ta là chắc tới thấy ma quỷ tới sợ xanh mày xanh mét rồi vô địa ngục rồi đó con. À, vô ngạ quỷ rồi đó con. À, người khác thì sao, vui vẻ mặt mày hớn hở ra đi à, về cảnh giới tốt lành rồi đó, ít nhất thì thiên đường à, là cõi trời á, cái thiên đồng ngọc nữ đoàn trời tới đó, nhạc trời réo rắt vãng sanh, vãng sanh thì trời thôi. Còn nếu khai thái tây phương cực lạc mặt mày hồng hào sáng rỡ niệm Phật vãng sanh. Quý vị coi đi, có nhiều người vãng sanh á, quý vị coi hỏi tướng là biết à. Cho nên là ở đây á, mình học câu kinh văn này nè, tâm ý của mình á, phải hoan hỷ á, chứ đừng không mà rơi qua biên địa nghi thành này nè, không có vui vẻ nè. Là cái nhân đời này á, nó sanh thành cái quả đời sau á, nó lưu hết rồi nó ăn lại giải thích á, chứ đừng có tưởng là không có. Thị cố ư bỉ vị chi khai sanh, cho nên thị cố là cho nên, ư bỉ là đối với họ, chứ bỉ này là họ nè, à, từ thay thế là đại từ đó. Vị chi khai sanh gọi, chữ chi này cũng là đại từ luôn, gọi họ, chữ này là thay cho họ đó, là thai sanh, tức là không có thai sanh thiệt. Quý vị nghĩ không, đây là không phải thai sanh thiệt mà chỉ là thai sanh gì, nói là ý là họ không có ra được cái khỏi cái thành đó, không ra được cái nơi đó, không có thấy gặp ai hết, suốt ngày ở trong đó đi dạo đi chơi gì đó nhưng mà không gặp ai hết, giống như ở trong thai một mình vậy đó. Nó thai một mình không có ai hết đó. Mà ăn uống cũng sung sướng cho nên chưa có ra khỏi, mà trong thời gian 500 năm, 500 năm này trong kinh đó, không có nói là 500 năm ở Tây Phương Cực Lạc hay 500 năm ở thế giới Ta Bà, nhưng mà chư tổ chú giải á, thì luận là đấy là 500 năm ở Ta Bà. Và cái thời gian này á, thật ra cũng không có nhất định, đó là do cái nghi, khi nào họ hết nghi á, thì sẽ được vãng sanh ra khỏi ra đó. Đó nhập phẩm chứ không qua ở biên địa, ở phẩm sau á, ở phẩm 41 á, thì thấy có nói là nghi hoặc tận kiến Phật á, tức là khi cái nghi mà hết á, thì sẽ thấy được Phật. Cho nên nỗi nỗi khổ này là do không học pháp, do chưa hiểu pháp cho nên mới rơi vào đây. Vì vậy chúng ta cố gắng học pháp, đừng có để rơi vào đây ha, đừng có để rơi vào cái trạng thái biên địa nghi thành này, không có, có sung sướng gì đâu không? Cho nên là cố gắng đừng có để rơi vào con đường này. Ở đây sẵn giảng ra không biết còn thời gian không, giảng chút xíu về cái chữ hoa, hoa thai ở đây, nhưng mà chắc là hết thời gian là bây giờ mấy giờ, là 10 giờ, 10 giờ 10 rồi, thôi giảng hoa nghiêm vô đây, không cái chữ chữ thai xanh với cái chữ hoa liên hoa thì đang định giảng cái chữ liên hoa, nhưng mà thôi để bữa khác đi nha, bữa nay thôi giảng cho hết đoạn này thì đang tạm dịch như sau. Ở trong thành đó không thể ra khỏi nhà cửa chỗ ở, chỉ trên mặt đất không thể cao lớn nhỏ bé tùy ý, trong 500 năm không thấy được Phật, không nghe kinh pháp, không thấy Bồ Tát thanh văn thánh chúng, những hạng người ấy à, thì đang quên bấm chiếu lên cho quý vị coi. Trí huệ không sáng, lại ít biết kinh, tâm không khai mở, ý không vui vẻ, vì thế gọi họ là hàng thai sanh. Ở đây thì nhân cố gắng dịch theo khổ 444, cho nên là có những đoạn thêm chữ vô đây nhưng mà nó không thay đổi ý nghĩa, theo thiện trang hay không ý, thay đổi ý nghĩa. Ở trong thành đó thì không có ra khỏi nhà cửa chỗ ở, chỉ trên mặt đất không thể cao lớn nhỏ bé tùy ý. Ở đây nói cao lớn thật ra cũng ngầm ý là nó nhỏ bé nữa. Trong 500 năm không thấy được Phật, không nghe kinh pháp, không thấy Bồ Tát thanh văn thánh chúng, những hạng người ấy trí huệ không sáng. Đây quý vị nhớ, trí huệ không sáng là do không học, là lại ít biết kinh, hay là lại biết kinh rất ít, Tâm không khai mở, ý không vui vẻ, vì thế gọi họ là hàng thai sanh. Tức là tại sao họ là thai sanh, không phải thai ở trong thai. Họ ở trong đó không có ra khỏi được, không có đi chơi được, nhà thì không bay được khắp nơi. Người ta tới tới Tây Phương Cực Lạc thì người ta bay được khắp nơi, nhà muốn to hay to, nhỏ hay nhỏ, muốn ở trên không hay trên không, hoặc ở bình địa á, hoặc ở trên đất bình, hoặc là muốn muốn chỗ nào xuống hồ cũng được, ở đâu cũng được hết. Rồi mang cung điện đó, nhà cửa đó bay khắp mười phương, coi như cái đĩa bay nó đi theo mình, cái nhà thông minh nó bay theo mình. Còn đây không, cái nhà này mình thông minh, mình vừa giao cho mình không biết sử dụng, cho nên là coi như ở trong đó rất là đáng thương. Thì hòa thượng chú giải đoạn này như sau: họ ở trong nghi thành không thể ra ngoài, cung điện chỗ ở chỉ tại trên mặt đất, không thể tùy ý to nhỏ. Trong 500 năm không thấy được Phật, không nghe được Phật thuyết pháp, không thấy được chính phẩm vãng sanh của Bồ Tát Thanh Văn Thánh Chúng, vì trong tâm họ có nghi chướng, cho nên trí huệ rất khó mở sáng. Đối với nghĩa lý kinh điển thì biết rất ít, không thể tâm khai ý giải, không sanh khởi tâm vui vẻ. Bởi nhiều nguyên nhân như trên nên mới gọi họ là thai sanh đó. Cho nên là nhiều nguyên nhân như trên đó, quý vị thấy. Cho nên học Phật pháp, học kinh điển, tuy chúng ta tu tịnh độ không cần học nhiều, nhưng mà chúng ta nên học một bộ, và học bộ kinh này để chúng ta giải trừ những điều đó. Ở đây thì Trang nhắc lại là phẩm này nói về biên địa nghi thành, thì chúng ta phải nói làm sao đừng để rớt vào biên địa. Dù 500 năm ở Tây Phương Cực Lạc nó không lâu, nhưng mà nó tương đương với thời gian mình ở Ta Bà 500 năm cũng khổ lắm. 500 năm này là 500 năm ở Ta Bà cũng khổ lắm, và uổng phí đi. Mình 500 năm trôi qua rồi, quý vị muốn độ sanh, tức là quý vị muốn coi người thân quyến thuộc mình độ, 500 sau, 500 năm sau họ đi vô địa ngục hết trơn rồi, họ đi vô ngạ quỷ hết trơn rồi, quý vị độ gì nổi, đúng không? Cho nên mình về Tây Phương Lạc phải tranh thủ về, đừng có vào biên địa nghi thành này để mình còn độ cho những người thân của mình trong đời này và đời quá khứ, vân vân. Chứ mình về đến 500 năm, 500 năm sau họ chuyển luân hồi bao nhiêu đời nữa rồi, nhiều khi vô địa ngục mất tiêu rồi, đời sau họ xuống đời đâu mất tiêu. Cho nên vì lòng từ bi, vì tánh tình thương vân vân, và vì bao nhiêu yếu tố khác, cho nên là nguyện không vào đó. Chứ thật ra vào đó cũng tốt rồi, 500 năm rồi rồi cũng ra, hết rồi cũng ra, ra rồi cũng được vãng sanh cũng tốt hơn. Chứ 500 năm ở cõi người này đi đâu vòng vòng nó đọa lạc nữa thì tệ lắm, lên cõi trời cũng không có thù thắng. Về Tây Phương Lạc dù là biên địa cũng ngon rồi, tuy nhiên chưa thù thắng, chúng ta hãy cố gắng tiến lên. Và gọi là đặt thượng thì được hạ, đặt thượng thì được trung, đặt trung thì được hạ, tức là mình đặt mục tiêu ở trên cao thì mình đặt mục tiêu trên cao thì được vừa vừa, đặt vừa vừa thì rớt xuống còn thấp, đặt thấp thì cuối cùng rớt xuống không còn gì hết, lọt sàn xuống nia. Quý vị đặt mà chỉ thôi con vô biên địa đủ rồi thì cũng mai mốt quý vị khỏi vào biên địa. Và trong kinh, trong chú giải còn nói biên địa là gì, ở từ đây về thế giới Tây Phương Cực Lạc ở giữa có một cái cõi nước gọi là Giải Mạn Quốc. Giải Mạn Quốc là nơi đó là nhiều người niệm Phật mà do ý chí không đủ rớt vào cái thế giới đó. Thì trong cái rớt vào thế giới đó thì đa số phần nhiều vạn người, vạn ức người, khó có người mà tiến lên thế giới cực lạc lắm, còn đa số là lại hưởng thụ hết rồi đọa lạc tiếp. Cho nên cái đó cũng gọi là biên địa, nhưng đó biên địa khác, còn đây là nói biên địa Tây Phương Cực Lạc. Cho nên là mình đừng có dễ rớt vào biên địa. Ở đây hình như có một cái hỏi, trả lời luôn cho hết câu hỏi. Dạ kính bạch thầy, trong Đệ Tử Quy của thầy Thái là dạy sinh con mà không dạy nên người là mắc tội rất nặng, có phải không ạ? Đúng rồi, quý vị sinh con thì quý vị phải dạy cho con nên người. Còn mình dạy mà nó không nên người, mình dạy hết mình rồi nó không nên người, đó là nghiệp của nó, mình đâu phải mình lỗi của mình. Còn quý vị đã sinh con thì quý vị phải trách nhiệm, phải chăm con, nuôi con, nó cho quý vị dạy con chứ, đó là nhiệm vụ. Còn mình dạy không được thì đó là chịu thôi, nghiệp của chúng sanh. Gọi là cha mẹ sinh con thì còn trời sanh tánh, ngày xưa người ta nói câu đó rồi. Cho nên là mình biết như vậy là mình cố gắng mình làm, tại vì quý vị gieo nhân thì quý vị hái quả, quý vị kéo cái remote ra thì quý vị mới ráng dẫn cái remote nó đi tiếp chứ. Ai bảo đi vào con đường đó, nguyện lực không có đủ sâu, không có tha thiết đời trước, cho nên bây giờ rớt vào đâu đó thì ráng thôi, ráng cố gắng ha. Còn không có làm đúng bổn phận thì cũng là trách nhiệm của mình, có tội. Còn nếu như quý vị như cô Lưu Tú Vân á, quý vị ơi, cô Lưu Tú Vân có dạy con rất tốt đấy chứ, và cô cũng không có cho con một cái gì hết. À, cuối cùng con nó cũng không có, đứa nó cũng không tu, thôi kệ cô kia để kệ nó thôi đó. Cô kia nói để cho con trai một bốn chữ A Di Đà Phật, để cho con gái cũng bốn chữ A Di Đà Phật đó, không có thừa cũng không thiếu, gia sản của mẹ chỉ vậy thôi đó. Muốn thì học theo, mà không thôi rồi cuối cùng cuối đời á, cuối cùng cuối đời sau khi cổ vào đạo tràng là Lục Hòa Tiểu Viện đó, rồi cổ cũng đâu có chăm con cháu gì nữa đâu, bỏ hết rồi, cháu cháu của cổ tự lo, con của cổ lo cho cháu đó. Mẹ hết nhiệm vụ rồi, bà hết nhiệm vụ rồi, giờ bà lo giảng niệm Phật giảng sanh. Còn mình ở thế gian lo quá trời, cô Lưu Tú Vân cô giảng rồi cô nói là đi nói lại là gì, mình lo cho con được rồi, còn cháu thôi để cho anh tự lo, chứ già rồi còn buông gì hết, rồi cháu mình nuôi cháu rồi nó mai mốt nó sinh chắc nữa, nên chết cũng không đỡ được đâu đó. Mình phải làm đúng nhiệm vụ của mình thôi. Còn câu hỏi nữa nữa một câu hỏi nữa, vậy trong bài Quán Thế Âm Bồ Tát sở nguyện cầu con của Ấn Quang Đại Sư cũng là tùy duyên thôi phải không thầy? Cái đó là dạy cho những người chưa có tâm giải thoát, họ có tâm muốn có con, họ vẫn còn mong trong vòng sanh tử luân hồi, thì Phật Bồ Tát cũng phải phương tiện chứ, đâu phải ai cũng muốn tâm giải thoát đâu quý vị. Chúng ta thì có nhiều người trong này có tâm giải thoát, người tâm giải thoát rốt ráo, người tâm giải thoát bình bình, người nửa vời, người cũng niệm Phật thấy linh ứng giàu sang nhưng mà cũng chưa muốn giải thoát, cũng muốn được giàu có gia đình hạnh phúc, cũng muốn chồng mình khỏe mạnh vân vân, muốn hưởng dục lạc thế gian. Còn nhiều người tu theo Phật còn còn không muốn hưởng dục lạc lắm, cũng muốn được có con vân vân và thế này thế kia đó, nhiều người tu vậy. Cho nên là phải phương tiện cho họ chứ, phải dạy cho họ nào là canh cách cầu con cho nó tốt nè, làm sao sống ở đời cho được vui vẻ nè, phải dạy cho họ chứ. Còn đây chúng ta đang nói pháp rốt ráo mà quý vị. À, quý vị thấy nếu mà không có pháp, chỉ có pháp rốt ráo mà không có pháp kia thì đâu có được. Ví dụ ông Viên Liễu Phàm đó, quý vị thấy ông Viên Liễu Phàm đó, ông đâu có muốn tâm cầu giải thoát đâu, ông chỉ muốn là được đời sống hạnh phúc, có con trong mạng, ông không có con, ông mong có con, ông muốn làm quan vậy thôi, ông muốn được gia đình giàu có hạnh phúc thôi. Cho nên thiền sư Văn Cốc chỉ dạy ông là gì, thôi về ăn chay đi, làm lành đi, làm việc thiện đi, rồi tiếp tục làm gì nữa, trì chú chuyển đề đi là được rồi, vậy thôi, đâu có nói cầu giải thoát đâu, cũng đâu có muốn độ sanh cho thiên hạ đâu. Vì thế ông có phát tâm làm gì gọi là phát tâm bồ đề đâu, thì học hết tiểu phàm tướng á, ông làm việc gì cũng gì cầu phước báo nhân thiên mà thôi. Thì Phật Bồ Tát cũng phải từ bi khai thị chỉ dạy cho những người như thế, chứ bây giờ chỉ họ phương pháp giải thoát họ có cũng mong cầu giải thoát đâu, thì mình chỉ cho họ vậy thôi. Cho nên Thiện Trang nói như hôm bữa thầy Thiện Luận chỉ cho em gái của thầy đó là gì, thôi trì chú chuẩn đề thôi được rồi, nên chứ chú đề bi dài quá mà, giờ thôi nó muốn như vậy thì hãy cho nó vậy thôi. Còn mình mà muốn giải thoát thì mình phải nói theo phương pháp giải thoát. Ở đây Thiện Trang giảng pháp cho những người thích giải thoát, mà những người muốn ra một đời này ra khỏi sanh tử luân hồi mà, quý vị đem tiêu chuẩn của nào để học. Còn những người không muốn như vậy thôi đi tìm người khác. Có nhiều người muốn niệm Phật cũng muốn niệm Phật vãng sanh, nhưng mà muốn đời này cũng hưởng ngũ dục cho đã, thì quý vị qua người khác học sẽ có người dạy như thế. Rồi quý vị bản sanh hay không đó là chuyện của quý vị. Tại sao? Đó là cái tiêu chuẩn quý vị hạ xuống thì cái nửa muốn bước gọi là bước chân lên hai con thiền đó. Đó, cái chân này con thiền này thiền ta bà, chân này thiền cực lạc, cuối cùng cái thiền nó chạy hai hướng khác nhau, té xuống xiền, té xuống nước chết ráng chịu, hay là cuối cùng bước lên thiền cực lạc nó chạy mất tiêu rồi, cuối cùng ở lại ta bà. Thì do là không có căn tánh rốt ráo, giống như bây giờ nhiều người học để tư quy á, họ thấy hạnh phúc rồi, nó mấy năm á, hạnh phúc rồi, sung sướng rồi, thôi được rồi, thôi không học kinh vô thượng thọ nữa, thôi thấy cũng sướng mà, tu Phật pháp cũng đã mà. Họ không biết là đời sau nạn tam thấy oán gì, không thấy, cô thấy vậy được rồi. Thậm chí có người nguyện thôi, con đời đời kiếp kiếp được gặp giáo pháp của Phật, được thân người sống trong cõi đời, hưởng huynh qua phú quý, hộ trì Phật pháp thôi. Con cũng không mong, họ đâu có nguyện ra khỏi sanh tử luân hồi đâu quý vị. Cho nên là căn tánh những người đó, Phật cũng phải tùy thuận họ thôi. Thì cứ làm vậy đi, muốn sinh con thì cầu con được con, cầu... con trai được con trai, cầu con gái được con gái, cầu giàu sang được giàu sang, cầu bình an được bình an, được mà, được. Nhưng mà sao? Đời này rồi qua, mai mốt luân hồi, ráng chịu đau khổ. Chưa đau khổ, chưa nếm mùi hết, cho nên chưa sợ, cứ để họ lăn lộn trong sanh tử luân hồi. Nó đọa địa ngục ra, rồi đọa ngạ quỷ, rồi than khóc thở than. Lúc đó Phật Bồ Tát tới dạy, trong đường sanh tử khổ lắm con, bây giờ con biết chưa? Biết rồi phải không? Thôi niệm Phật giải thoát đi con, thôi tu ra quả thiền này, chứng quả A-la-hán đi con, ra khỏi sanh tử luân hồi. Vì sao? Họ trí huệ không đủ, không nhìn thấy được những điều đó, không biết sanh tử luân hồi là đáng sợ, cho nên họ mới gieo nghiệp. Chứ còn bây giờ mình thật ra mình nói quý vị không sanh con thì người kia cũng sanh rồi. Mà cái gia đình nào càng nghèo thì sanh con càng đông, gia đình nào càng giàu càng có phước báo, sinh con càng ít. Nó thiện trang thấy mấy thầy ở đây thấy có gia đình đó, nghèo ơi nghèo, cái nhà có chút xíu à mà ba đứa con rồi, rồi thêm đứa đang mang bầu trong bụng nữa, bốn đứa rồi mà màng không có gì, đúng rồi nghèo ơi là nghèo, mà cái sinh huyết vậy đó đó, dân số là càng đông. Cho nên vị thầy thiện trí thì nói cũng đúng, phải có thầy thiện trí hay thầy thiện luận thì nói đúng, cũng phải có những đứa người như vậy họ mới tới, mai mốt mới đi làm những công việc này với kia, mới phục vụ những người phước báo lớn chứ. Họ tới để trả nghiệp mà, họ cảm sinh vào nhà đó. Còn cái gia đình kia cầu con miết, không có đứa con nữa, có sinh ra được đứa con gái à. Giàu là giàu, giám đốc một tập đoàn xuất nhập khẩu gạo lớn ở miền Nam, có mỗi đứa con gái à, không có tìm được đứa con trai, cỡ nào cỡ không có. Vì sao? Phước không có đủ nên không sanh được vào nhà đó. Chỉ mỗi đứa đó nó đủ có phước nó vào. Cho nên mình hiểu được cái nhân quả luân hồi, con cũng phải con mình mà. Con đâu? Con là oan gia, phải không? Vợ chồng là oan gia, con tới cũng đòi nợ không à. Đã, nhân sanh thù nghiệp, đời người là trả nghiệp. Không có hiểu được điều đó cho nên mê muội mới tìm cầu con rồi cầu thế này thế kia. Còn mình hiểu rồi, mình thôi, mình hiểu rồi. Đời này là đến đây là trả nghiệp, thấy trả nghiệp chưa? Đó, hòa thượng nói rõ ràng bốn nhân duyên làm con của mình là gì? Một, đòi nợ, hai, trả nợ, báo ân, báo oán. Phật dạy chứ không phải hòa thượng dạy. Rồi dòng chồng vợ cũng vậy đó, cũng gì, cũng là đời gì như thế thôi. Tới mình tự dạy, hồi thấy hồi trưa, xưa yêu thương rồi mấy đứa nhỏ sinh ra mừng ơi mừng, đứa con mình có được đứa con. Rồi bắt đầu nuôi dần dần lớn lên, càng lớn lên nó chống lại mình luôn, nó không nghe lời mình nữa đó. Bắt đầu nó đòi nợ rõ lộ ra là oan gia trái chủ mình rồi đó. Rồi đến lớn lên là nó thần ai nó đi đó, là nó đòi hết tiền bạc rồi, đủ rồi, nó ra lập gia đình riêng, nó sống riêng rồi, nó đi con đường đó. Không phải nhân sanh thù nghiệp sao? Chưa giác ngộ. Cho nên những người mê muội gọi là bị kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến nó làm chủ. Cho nên là trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta sẽ học ở đằng sau gọi là tà kiến nghiệp vương, vị năng xả ly. À, tới vậy họ bị cái nghiệp tà kiến làm chủ rồi, mà biết sao vậy, khuyên làm sống được nên thôi. Phật Bồ Tát thôi gieo duyên, Quán Thế Âm Bồ Tát từ bi lắm, Phật Bồ Tát từ bi giống như Thiện Trang. Thiện Trang không có từ bi, Thiện Trang không có nói được vậy, nhưng mà Thiện Trang kia thôi phạn chúng sanh đó để cho người khác độ, còn Thiện Trang thôi độ tùy duyên. Tất nhiên có khi duyên gặp Thiện Trang mới khuyên, nhưng mà như thấy người ta không muốn giải thoát sinh tử rồi mình cũng khuyên làm lành, làm ăn chay rồi tu vân vân, cũng cũng dùng đó. nhưng mà thua Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm với Đại Sư Quang, Đại Thế Chí, Bồ Tát Ngài Từ Bi, vô cùng mấy người đó cứ gieo cho duyên với họ, để họ làm người, muốn được làm người, muốn hạnh phúc cứ cho họ hạnh phúc, từ từ đi con đó, sao cho rồi từ từ họ tiến lên, dần dần họ niềm tin họ đủ, họ sẽ chán ngán trong sanh tử, họ mới cầu xuất ly được. Không biết còn câu hỏi nào nữa không? À, ở đây có câu hỏi nữa. A Di Đà Phật, thầy cho con hỏi, những người mà cúng dường hộ pháp làm lành, ý là mình làm được nhiều việc tốt, sanh tâm ngã mạn, thì đấy là do nghiệp mà tạo ra như vậy không ạ? À? Này, không phải là do nghiệp mà tạo ra, mà do là họ không có học pháp, không có duyên học pháp. Họ coi cái việc cúng dường đó là việc lớn, việc quan trọng, họ nghĩ là ngon rồi đó, cho nên họ không biết là cúng dường ở đó. Thực tế mình nói cúng không cúng dường, cúng dường đó, đúng nghĩa lễ cúng dường là gì, người xuất gia là hoặc là thời Phật đó, nhưng mà đúng lễ quý vị cúng dường Trai Tăng không, người ta phải quỳ xuống tác bạch đàng hoàng, người ta mới hứa khả mới nhận, chứ đâu phải cúng dường mà người ta nên dễ dàng nhận đâu, đâu có dễ. Người ta vì người xuất gia gì vậy? Tam y nhất bát à, đâu có đòi hỏi gì đâu. Còn thời này tại vì thời mạt pháp rồi, có nhiều người xuất gia đi tri tìm cầu vận động nữa, cho nên mình thấy cúng dường nó mới thấy có cái ngã nó sanh. Chứ còn thực tế mà nói đúng ra nên mình cúng dường người ta không nhận làm gì, đúng không? Người ta chỉ cần nhận rồi ăn thôi đó, khất thực mà khất sĩ mà, người ta chỉ cần trên cầu giáo pháp của Phật, dưới cầu thức ăn của chúng sanh để nuôi qua ngài, tứ sự cúng dường thôi. À, tứ sự cúng dường thời Phật là gì, là gồm có thức ăn đó, thứ hai là gì, à, tọa cụ, thứ ba là thuốc men, à, thứ tư là chỗ ngủ đó, chỉ bốn thứ vậy thôi, chứ đâu có cầu gì đâu. Bây giờ nó có cầu cái chùa, cầu cái này cầu kia, cho nên cuối cùng bị mất tâm đạo đi. Cho nên Phật tử cúng dường thấy cúng nhiều nhiều quá, ôi hộ pháp thầy nhiều quá, nên sanh tâm ngã mạn rồi không dạy. Nguyên tắc cúng dường là phải dạy người ta Phật pháp, phải dạy người ta, đúng không quý vị? Thấy thời Phật, Phật nhỏ nhận xong bữa trai tăng là Phật thuyết pháp, phải đáp trả lại giáo pháp. Bây giờ mình không có đáp lại, không hiểu, người ta cúng người ta cũng không có thời gian tới, bỏ vô chùa cái hoặc là đưa cho thầy, thôi thầy còn bận lắm thầy, còn hoặc là chuyển khoản thầy nhận đi, không con đi về, con đi lo việc của con. Cho nên thời gian sau họ cứ nghĩ cái tâm nó nuôi cái tâm mình hộ trì được lớn, đúng không? Rồi đến khi thấy người ta có cái gì đó không như ý, cái bắt đầu bất bình, nói người ta không nghe chẳng hạn, hoặc là con muốn như thế này mà thầy làm cái khác, đó không được, mình điều khiển luôn. Cho nên là Phật đã quyền ký trong kinh rồi, nó rõ ràng là gì, khi nào cư sĩ thịnh là Phật pháp diệt à. Đầu tiên là tăng thịnh đúng không, sau đó ni đoàn thịnh đó. Bây giờ quý vị thấy ni thịnh hơn hả? Việt Nam bây giờ ni đông hơn tăng rồi đó, chùa ni rất nhiều, đông quý cô, đông chùa tăng à, thỉnh thoảng một chùa nhất tăng nhất tự, thậm chí một tăng trụ trì mấy cái chùa luôn, không có chùa không có người luôn đó. Rồi không, cư sĩ thịnh họ nắm hết luôn, là nắm hết quyền điều hành là luôn đó. Vì sao? Tiền bạc cái phần cái gì họ nắm hết điều hành luôn, thì Phật pháp đi vào thời mạt pháp đó. Thì sao, cư sĩ ra hoằng pháp, cư sĩ họ học đâu có học cái luật, họ điều khiển quý thầy làm sao được, họ đâu có hiểu đâu. Giống như thầy đang nói đơn giản, hay như hồi xưa đây là không nói, không có chỉ trích, giống như hồi xưa hòa thượng ăn giữ mỗi ngày ăn có một bữa, bà Hàn Quan Trưởng bắt hòa thượng phải ăn ngày ba bữa, đó là gì? Thật sự mình nói, nếu mà người học giáo luật nói đó là bắt hòa thượng phá giới, mình mang bắt người ta phá giới mình mang tội à, đâu có được. Mình không học giáo luật, mình không phải là học giáo pháp, làm sao bắt bắt người ta được, nên là sai. Có nhiều cái người xuất gia người ta có giới luật riêng, người ta có học đàng hoàng, còn những người không học thì không khỏi nói, thì chuyện ra không nói. Nhưng mà những người có học đàng hoàng mà mình là cư sĩ, mình điều khiển người ta luôn đó, nên làm sao được. Còn trừ khi quý vị là ngài Di Ma Cạch, ngài Lý Bình Nam thì được, đúng không? Phải học thông tam tạng kinh điển như ngài Lý Bình Nam đó, là gì, là thông hết rồi, ngài không xuất gia mà, nhưng mà ngài tại gia ở giữ hạnh giống như người xuất gia. Vì sao? Ngài ăn một bữa suốt đời chỉ không lập gia đình, chỉ có hoằng pháp lợi sanh làm việc thôi thì được. Ở đây mình cũng không biết cái gì hết, vô không học cái pháp điều khiển, thành ra tâm cống cao ngã mạn nó sẽ sanh, thường vậy đó quý vị. Cho nên là Thiện Trang á, Thiện Trang cũng chính vì vậy đó nên Thiện Trang thường mấy người mà cúng dường nhiều á, Thiện Trang sợ lắm, không có nhận, từ chối, hoặc là Thiện Trang chuyển qua khoản khác thì nó không nhận. Thiện Trang đã nhận tiền rất ít đó. Còn những người nào mà cúng nhiều á, Thiện Trang nói thôi tiền đó chuyển qua làm Phật pháp làm đó, cái đó không phải, Thiện Trang không nhận. Vì sao? Sợ, sợ những cái đó người ta khởi là cái tâm thì người ta chẳng chưa hiểu, người ta dần dần á, một lần vài lần rồi dần dần mình coi họ coi thường mình, thật sự mà nói đó họ coi thường mình không có tốt đâu. Nên nên là những người mà thân cận mà làm một hồi cái gì đó cuối cùng gọi là cuối cùng coi thường mình rồi, cái sau này mình họ thấy mình có những điểm nào bất như ý không như pháp thì họ quay lại họ phỉ báng mang tội cho họ, rồi cái họ đọa mình vô tình là mình trở thành oan gia của họ. Vì sao? Mình làm cho nguyên nhân họ đọa đó, không phải không có nguyên nhân đâu, từ cái bất như ý nào đó, vừa cái nào đó không có thấy đó. Giống như cái người mà làm cái việc đó đó quý vị đó, thì chẳng biết mà đó, hồi trước kia là xây những cái thất có giá trị cũng phải 1 tỷ 2 tỷ đồng rồi đó, một cái thất nhỏ nhỏ cho cái thầy vô nhập thất, nhập thất rồi người ta đặt camera đâu chỗ nào đó không biết nữa, cái thầy vô đâu nó ở nhập thất thì một số thầy thì trẻ rồi văn nó lên thử nhập thất. À, bắt đầu ra nói là gì, nói là mấy thầy không có tu hành gì hết, ngủ không với lại suốt ngày bấm điện thoại không à, cho nên sau đó là nói một hồi là đuổi ra đó chẳng hạn, thì như thế là mất cái niềm tin thấy mình ấy. Nhưng mà thật ra mình quý vị nghĩ ngủ thì đúng rồi, không người tu hành á, quý thầy dạy là nhập thất đầu tiên vô ngủ đã, ngủ mấy ngày cho nó khỏe đã rồi mới tu. Rồi thứ hai là điện thoại, thì bây giờ thời công nghệ 4.0 rồi, bây giờ điện thoại nè, liên lạc nè, bấm điện thoại nhắn tin nè, Zalo rồi cái gì nè, độ Phật pháp độ sanh cũng toàn điện thoại chứ đâu, rồi nghe pháp cũng điện thoại chứ đâu, bấm điện thoại chứ không có động điện thoại làm gì đó. Mà mình phải bắt theo sống theo thời xưa mà mình không có đưa ra cái quy định trước đó, mình phải đưa ra quy định nếu nhập thất không điện thoại thì ra đưa điều kiện trước đi, cho nên phải hiểu pháp thì mới hộ pháp được, không hiểu pháp tu mình không hiểu mình khổ nó thật à, không đúng đâu đó. Cho nên hòa thượng nói trong tập 562 Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa, hòa thượng nói đó chỉ cái gì thất tín vị Bồ Tát gọi là hộ pháp tâm không thoái chuyển đó, cái niềm tin về hộ pháp không thoái chuyển mới là hộ pháp được, phải là người trong nghề mới hộ pháp được, còn người bên ngoài không được, chứ nó khó lắm quý vị thật đó. Mà không có người hộ pháp thì không có người hoằng pháp, không có người hoằng pháp thì người hoằng pháp không có ai hộ, không không được, rồi cuối cùng Phật pháp diệt thôi. Mà bây giờ hoằng pháp làm sao, mình phải học pháp thì mới hoằng pháp, mà học pháp không có ai hộ mình cũng không hoằng pháp được, khó vô cùng. Những thời đại này hiện đại này bây giờ nhiều lắm á, nhiều người quay trở lại lắm á quý vị, hồi xưa hộ pháp thì đang thấy là sau này là thôi kia thôi quý, không có gì hết, thôi mình quay lại mình tự lập chùa luôn, mình tự tu luôn, mình tự làm, rồi cuối cùng mình làm không đúng tại vì mình không có học, có phước báo. Cho nên phải tu phước huệ, phải song tu, có phước có huệ đi cùng. Còn nếu không chỉ có phước mà không có huệ, sau này mình ỷ vào cái phước đó mình to, mình cho mình ngon, mình cống cao ngã mạng, mình làm tạo nhiều việc làm sai trái. Trong Phật pháp không hiểu đạo mà hộ pháp vẫn sai, trong Phật pháp không hiểu đạo mà xây dựng chùa chiền làm gì đó, là coi chừng nó sai. Ngài Hải Hiền nói là chỉ sợ, đừng có sợ không có chùa, chỉ sợ không có đạo. Mà trong đạo Phật gọi là đạo tràng, phải có đạo trước rồi mới có tràng. Tràng là cái gì? Tràng là trường, ở nơi, cái nơi chốn gọi là tràng, hay là âm khác là trường. Đạo là nơi đó, cho nên phải có đạo trước rồi mới có trường sau. Trường là tràng đó, là cái nơi để chốn để hoằng pháp rồi sanh. Còn bây giờ mình có trường mà không có đạo, hay là có tràng mà không có đạo thì tiêu rồi. Cho nên khó lắm quý vị. Ngoài thời Phật mạt pháp hồi ngày thời xưa là gì, Phật Bồ Tát Tái Lai để hộ trì chánh pháp, còn bây giờ mình không có Phật Bồ Tát còn người phàm phu thì nhiều khi dễ rớt vào những nạn như vậy, rất đáng thương. Thật sự mình nói rất đáng thương với những người ấy không có gặp duyên, hoặc là bận rộn quá, giàu có bận rộn không có thời gian học pháp, đáng thương là vậy. Đó, mà thường là bị dẫn đó. Cho nên nên là hồi xưa đó có người ta là con người hộ thì quy y với Hòa Thượng Thích Tịnh, Hòa Thượng Thích Tịnh biết trước mà, Hòa Thượng đủ trách mắng nè, nói là phạm tà dâm là không được, người tu hành là phải giữ không được tà dâm, không tà dâm rồi nó có thể ăn chay được nhưng mà phạm tà dâm là không được rồi đó. Hòa thượng Thi Tịnh nói trước mà đâu có xa đâu, hòa thượng từ đó là không chơi bên cánh hòa thượng nữa, không chơi không không ai nữa. Rồi sau này cái vài lần thấy vài người không như pháp nữa là thôi, dần mất hết niềm tin rồi thôi, coi ai cũng người xuất gia nào cũng toàn là lợi dụng tín đồ, người xuất gia nào cũng thấy mình nhìn thấy người nào cũng toàn là chúng sanh trong cảnh địa ngục không à, lừa gạt chúng sanh à. Quý vị nên nhớ người xuất gia cũng biết có người này người kia đó, cũng đâu phải người nào cũng vậy đâu, trong đó có những thánh nhân trụ thế trong đó để cứu Phật pháp nữa, rồi trong đó có những người thật tu thật hành. Cái chùa có thể tà 100 người cũng có thể có một người chánh pháp trong đó, hướng người chi cái chùa đó, có mấy người Thiện Trang thấy rồi. Tại vì hồi xưa Thiện Trang cũng có tâm kêu hình như nhiều người không tu không đúng, Thiện Trang đi vô chùa đó rồi mới biết trong đó có người tu đúng, họ không có quan tâm gì cả. Như vậy thì Thiện Trang có thầy bạn đó, ở một cái chùa hoàn toàn là tổ chức những cái việc Phật sự ra bên ngoài không à, nhưng mà thầy đó thực sự thầy không quan màng gì cả, mỗi ngày chỉ lên ăn cơm đó rồi lên hết thời khóa rồi còn lại rút vào phòng đọc sách tu hành thôi. Còn việc cái chùa thì phải theo, cử đi cúng thì đi cúng, làm Phật sự gì thì cứ làm và làm còn lại thời gian hết dành thời gian không màng gì hết á. Đấy, có cái chùa to là to, xây đùng to lớn ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Nó có vị thầy không màng luôn, trai tăng không lên luôn, ở trong đó thôi. Hàng ngày đọc bộ kinh Hoa Nghiêm thôi. Học cứ suốt ngày đọc kinh Hoa Nghiêm, nó cứ tới bữa cơm lên ăn cơm, bữa nào trai tăng khỏi lên, ở dưới bếp ăn luôn. Đâu có khinh thường được người ta. Ở trong đó người ta tu bao nhiêu năm thành tựu đắc đạo ai biết đâu. Đó, mà có những người đó tu khai thông bộ kinh Hoa Nghiêm không? Họ biết được nhìn tâm người nào bị nạn gì, bị nào biết khai thị người ta đâu có giỡn được. Cho nên mình không bằng cái không có thâm nhập trong đó mình không biết, rồi mình cứ quy kết hết ai cũng tội lỗi, ai cũng tà sao sao không, nó không có chứ, đó là nguy hiểm. Cho nên thời nay chúng sanh mặt pháp không có cái trí huệ, không có cái chánh kiến và phải có thâm nhập trong đó. Trên Thiện Trang là tại vì Thiện Trang là tăng đoàn ở trong trong tăng, Thiện Trang biết, Thiện Trang chưa đi các chùa ni, Thiện Trang không biết, tại vì Thiện Trang là người nam và xuất gia không vô được cái chùa ni, không hợp nhập chùa ni, chỉ nghe các cô kể thôi không biết. Chứ còn mà chùa tăng á, thật sự Thiện Trang nó nhiều chùa mình tưởng là tà đó, nhưng mà vô trong đó vẫn có người chánh. Cái giáo đoàn người ta thấy rõ ràng cái pháp tu nó tà đó, rõ ràng á, mà vào đó vẫn có người chánh trong đó, người ta vẫn có người chánh trong đó, chứ đừng có tưởng là tà hết đâu, không có đâu. Lúc nào cũng có Phật Bồ Tát hoặc là những người thiện căn sâu dày họ trụ ở trong đó, rồi giữ đạo đó, chờ cái hội cái đó mà nó hết duyên á là hoằng dương ngoại chánh đó, lái con đường á rồi trở thành chánh. Nên là đừng có tưởng đánh giá một cách sai lầm như thế, nên trước những việc này chúng ta cố gắng phải nhìn tâm lại đó. Chúng ta cố gắng là đặc biệt cung kính Tam Bảo đó. Còn ai làm nghiệp đó thì đã chịu. Còn chúng ta, đối với chúng ta là bổn phận chúng ta là người cư sĩ, chúng ta ráng học pháp, chúng ta nghe pháp đó. Quý thầy sai, quý thầy tự đọa đó. Ai cũng đọa, nhưng mà chúng ta nên nhớ trong kinh Đại Tập đã nói giả sử hủy cấm chế tất trụ bất thoái địa, tức là do dù người xuất gia đã phá giới gọi là hủy cấm chế đó, phá giới luật, nhưng mà điều sẽ tất chắn là điều sẽ trụ vào bất khó chuyển, đời này không đó khó chuyển nhưng mà đời nào đó họ sẽ chứng quả. Cho nên đừng khinh thường ha, quý vị đừng khinh thường mà tạo nghiệp. Thì hôm nay chúng ta học đến đây, hẹn quý vị thứ bảy chúng ta sẽ học hết phẩm này. Mời quý vị hồi hướng, mời quý vị hồi hướng ạ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, kính chào toàn thể quý vị tu ạ. A Di Đà Phật.